Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Tại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục vào chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ thứ 22 của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên. Để mở đầu cho chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ số 22 ngày hôm nay, có một Phật tử đưa câu hỏi như thế này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư Thầy bố thí cho con hỏi. Nhà con vừa có người mất, đó là anh trai mẹ con. Trước khi bác xảy ra chuyện thì trong nhà có người mơ thấy ông bà, tức là bố mẹ của bác con, về đứng đầu giường. Mọi người thường bảo nếu trong nhà ông bà quá cố đã về mà đứng đầu giường, tức là đón người trong nhà đi. Những trường hợp như vậy thường rất đúng. Nhưng con học giáo lý trong nhà Phật thì biết điều này là không thế. Kính bạch Thầy và nhà chùa giải đáp vấn đề này giúp con ạ. Con hay con học giáo lý của nhà Phật chưa đến nơi đến chốn. Mong Thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. A Di Đà Phật. Ở trong kinh Địa Tạng cũng nói rồi, cái khi mà cái người bệnh sắp mất, hoặc là người Phật tử chúng ta tu hành ấy, một đời cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, mà thấy người thân đã quá cố rồi mà đến để gọi cho chúng ta đi, hoặc là dắt chúng ta đi, hoặc là mời chúng ta đi, chúng ta chưa có đi. Chúng ta đi như vậy không phải là đi gặp người thân chúng ta đâu, mà đó là gì? Oan gia trái chủ đấy. Kinh Địa Tạng nói đó chính là oan gia trái chủ. Nó hiện là người thân của chúng ta gì? Để về để lừa mình vào cái chồng thì nó mới gì? Nó mới báo oán được chứ. Oan gia trái chủ nó là lừa như vậy thì nó mới báo oán được. Cái đấy là gì? Quan điểm của Kinh Địa Tạng. Cho nên người niệm Phật khi ra đi nhìn thấy người thân, hoặc là người bạn bè, hoặc là bố mẹ, hoặc là ông bà, hoặc là họ hàng cô bác đã mất rồi, thì nhất định chúng ta thì không đi theo. Nhất định không đi theo. Đó đấy là người tu của chúng ta. Còn người không tu, nếu mà trước khi mất mà họ nói rằng thấy người thân đến rồi, bảo là gì? Là hoặc là bố chết rồi, hoặc mất rồi, hoặc mẹ chết rồi, hoặc cả bố mẹ đều chết rồi. Nhưng trường hợp này thì nói là thấy bố mẹ về đứng trên đầu giường và dẫn anh trai của mẹ đi, tức là bác của Phật tử này đi á, và không bao lâu sau thì ông bác ấy mất thật. Tại như vậy thì ở đây thì không khẳng định là 100% là oan gia trái chủ, nhưng cũng phải 80-90% là gì? Oan gia trái chủ hiện hình như vậy. Còn khoảng 10-20% thì có thể là chính người thân chúng ta thật. Những người thân chúng ta thật, cái điều này thì rất khó để xảy ra. Vì chúng ta biết nếu mà cả hai ông bà mà cùng mất rồi, thì chắc chắn rằng ở dưới quay âm nó không có cái chuyện là hai người cùng ở dưới kia được hết đâu. Nó tùy theo nghiệp của mỗi người. Không phải là cái xuống đó là gì, là gặp nhau dưới đó lại đoàn tụ gia đình ở dưới đó, là không có cái chuyện đó. Ít khi xảy ra cũng có, nhưng mà gì, hãn hữu và ít khi xảy ra. Trừ những người mà xuống đó để làm quan ở dưới quay âm mới được. Đó là quan ở dưới địa phủ đó. Và họ được gì? Họ cũng có phúc báo. Và họ được đoán xuống đó để làm quan, họ mất đi được làm quan ở dưới kia thì có thể mới gì. Mà hai người vợ chồng ở trên nhân gian này đều tu nhân tích đức, nhưng mà chưa đủ phúc thiện để lên quái trời, hay tái sinh làm người có phúc báo đời sau, hoặc về quái Phật vân vân, thì họ ở dưới quái âm ti, quái địa phủ đó, họ gì? Họ làm quan ở dưới đó. Thì cái trường hợp như vậy, cả hai vợ chồng đều có phúc tương tự như nhau mới có thể gặp nhau dưới đó và chung sống với nhau ở dưới đó. Cái điều đó thì có nhưng mà rất hiếm. Còn phần lớn là gì? Nghiệp ai làm, người nấy chịu. Cho nên cái trường hợp này thì tôi mới nói đến 80-90% là do oan gia trái chủ. Nó hiện lên như vậy theo tinh thần của kinh Địa Tạng, và kinh Địa Tạng Đức Phật dạy trong kinh có điều đó. Phật tử này nên gì? Nên về đọc lại kinh Địa Tạng. Họ nghe giảng kinh Địa Tạng sẽ thấy cái điều đó. Chứ còn những bộ kinh Đại Thừa khác thì Phật không dạy về cái điều đó nhiều. Ví dụ kinh Pháp Hoa, Phật dạy chúng ta tu để thành Phật chứ không phải dạy về cái vấn đề đó. Hay là kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy về gì? Về các pháp môn cho các vị Bồ Tát. Hoặc là kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy cho những người gì? Cho những bậc là chân chính dụng tâm tu tập. Tức là một gì? Một cái phương pháp, dạy cho những cái phương pháp tu hành rất là gì? Là cao. Còn kinh Địa Tạng là phổ cập ba căn. Bồ Tát thì học cũng được, hàng tiểu thừa, trung căn học cũng được, còn hàng Phật tử thì mới vào đạo thì học cũng được. Đó. Cho nên kinh Địa Tạng Đức Phật dạy rất rõ về những cái giáo lý về nhân quả, về đạo đức, về hiếu hạnh, cũng như về con người chúng ta trước khi chết, trong khi chết và sau khi chết phải làm như thế nào. Đó, Phật tử nên học lại kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thế phải về Phật tử này nói rằng á, thì có người người ta bảo rằng thấy những cái trường hợp như thế thì đó là gì? Là người nhà về đoán đi. Nhưng mà Phật tử nói rằng học giáo lý nhà Phật thì không thấy không thấy nói ở trong điều này, không thấy điều này. Những cái điều này thì học kinh Địa Tạng người ta thấy. Nhưng mà phần lớn, tôi khẳng định lại, phần lớn là do gì? Oan gia trái chủ hiện ra để lừa những cái người sắp mất kia đấy, cái người mệnh sắp hết kia. Thế nó hiện là gì? Hiện là quỷ, hiện ra gì? Là những con vật để đến báo oán thì chắc chắn chúng ta sẽ không đi rồi. Đó. Nhưng nó hiện là người thân chúng ta thì chúng ta sẽ dễ bị mắc lừa và dễ đi theo. Đi một đoạn nó mới hiện lại nguyên hình, thì lúc đó là chúng ta không còn cách gì để cứu chữa nữa cả. Đó, cho nên trường hợp này thì khuyên Phật tử này nên tìm hiểu ở trong kinh Địa Tạng thì sẽ rõ hơn. Đó, tìm hiểu trong kinh Địa Tạng sẽ rõ hơn, và nghe giảng kinh Địa Tạng nữa để rõ hơn cái vấn đề này. Vì chúng tôi cũng đã nói rất nhiều trong đó rồi, mà kinh Địa Tạng Phật Bồ Tát cũng đã nói rất rõ trong đó rồi. Câu thứ hai, có Phật tử hỏi là: con bạch thầy, con là một hành giả tu tịnh độ, thời gian gần đây trong quá trình tu tập, trong khi niệm Phật con đang niệm rất an, thì tự con cứ làm nhảm miệng gì con cũng không biết. Bạch thầy, từ bi khai thị cho con để con có thể tinh tấn tu học. Trường hợp này đang đi sai đường. 100% từ này đang niệm Phật sai đường, dụng tâm sai. Dụng tâm một cách gì? Một cách là mình gọi là thái quá. Chưa ngồi vào niệm Phật đã gì? Đã mong vãng sinh. Niệm niệm đều gì? Đều nghĩ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để vãng sinh. Niệm Phật như thế này gọi là niệm Phật thái quá. Người tu tịnh độ chân chính ấy, niệm Phật không bao giờ gặp cái cảnh như vậy cả. Người ta làm chủ bản thân mình, làm chủ tâm mình ở mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Tùy duyên niệm Phật, vào nhà vệ sinh cũng niệm Phật, đi ngủ cũng niệm Phật, ăn cơm cũng niệm Phật. Người ta tùy duyên như vậy, nhưng không có bao giờ gì, như kiểu như là đồng bóng lên gì, lên giá như vậy cả, không bao giờ có. Cho nên trường hợp này Phật tử nói là thời gian gần đây, trong quá trình tu tập, trong khi niệm Phật, con đang niệm rất an, thì tự nhiên con cứ gì, cứ làm nhảm, niệm gì cũng không biết. Tức là không làm chủ được bản thân mình, không làm chủ được tâm mình, để một cái thế giới khác nó mượn cái thân thể của mình để nó lái mình, và mình không biết mình đang làm gì nữa. Đó tất cả đây do dụng tâm sai, dụng tâm một cách gì, thái quá, và dụng tâm một cách gì, lúc nào cũng gì, cũng mong được vãng sinh, và lúc nào cũng chỉ mong là mình sớm được vãng sinh để về với Phật, vân 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 vân, như thế này. Phật và Tổ cũng không dạy ở trong kinh như thế. Người tu tịnh độ chân chính chúng ta, Phật Tổ chỉ dạy chúng ta gì? Giữ tâm nguyện cho cho vững vàng, hành một câu thì A Di Đà Phật cho chuyên, đừng có để cho tạp tâm. Và chúng ta niệm cứ nhẹ nhàng mà niệm, đừng có mong là hôm nay chúng ta niệm ngày mai có được vãng sinh không, năm nay chúng ta niệm sang năm có được vãng sinh không, đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Và cái việc vãng sinh hay không vãng sinh đó là gì? Việc của Phật, việc của A Di Đà Phật. Việc của chúng ta là một hành giả tu tịnh độ, chúng ta cứ làm trọn cái gì, cái trách nhiệm và bổn phận của mình, đó là tin cho sâu. Tin sâu là sao? Đó là tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin mình là người niệm Phật sẽ có phần vãng sinh. Đã ngày Trung Phong Quốc Sư, trong Trung Phong Tam Thể niệm, ngày dạy như vậy, tin mình là người niệm, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin mình là người niệm Phật sẽ có phần vãng sinh. Nhưng vãng lúc nào, vãng khi nào, vãng bao giờ vãng, thì đó là việc gì? Việc của A Di Đà Phật, chứ không phải là việc của mình. Mình chỉ tin cho sâu, nguyện cho thiết. Tức là nguyện sao? Thế nào là nguyện cho thiết? Chỉ nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới, không nguyện gì, không nguyện sinh quái trời người. Dẫu cho đời sau có phúc báo sinh lại làm tổng thống, làm chủ tịch nước, làm tổng bí thư vân vân, chúng ta cũng gì? Cũng không muốn. Dẫu cho đời sau có sinh lên làm gì, làm vua quái trời Đao Lợi, hay là vua quái trời Phạm Thiên, hay là vua quái trời phi tưởng phi tưởng xứ, chúng ta gì cũng không cầu, mà chỉ cầu gì được sinh về là cư dân quái Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó gọi là gì? Gọi là nguyện thiết. Hành cho chuyên tức là sao? Một câu A Di Đà Phật giữ ở trong tâm mình cho nó gì? Cho nó vững, cho nó chắc. Có thể vẫn học các bộ kinh khác, vẫn tụng các bộ kinh khác, nhưng chúng ta gì? Chốt lại, tụng kinh gì thì tụng kinh, cuối cùng vẫn dùng một câu A Di Đà Phật. Cái quan điểm của tôi ấy thì khác với Hòa Thượng Tịnh Không ở chỗ thì Hòa Thượng Tịnh Không bảo là gì? Chỉ cần tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, không cần tụng một bộ kinh nào khác, không cần học một bộ kinh nào khác. Nhưng quan điểm thì tôi thì khác. Chúng ta có thể hợp bộ kinh nào, có duyên với bộ kinh nào thì chúng ta cứ đọc tụng, cứ nghiên cứu thêm. Nhưng một câu A Di Đà Phật đó là cái đích mà chúng ta gì phải đi tới. Đã đi tới rồi thì trụ ở trong đó. Thì chúng ta biết là lục tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa đó là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Ngài là một vị thiền sư đã đại triệt đại ngộ. Sau khi triệt ngộ rồi á, chúng ta thấy Ngài chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm Nam Mô A Di Đà Phật và A Di Đà Phật. Tổ có tụng kinh Vô Lượng Thọ đâu, tổ cũng chẳng tụng kinh A Di Đà, mà tổ gì chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và chúng ta biết đó chính là hóa thân của A Di Đà Phật. Nếu mà chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ mới được vãng sinh, mới đảm bảo vãng sinh, thì chắc chắn là gì? Tổ đã gì? Lục tổ Vĩnh Minh Diên Thọ Ngài chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ rồi. Cho nên ở đây các tổ, các ngài thì hiện ra ở trên đời này, các ngài chỉ dạy cho mỗi người gì? Mỗi người một duyên. Ví dụ như ngày xưa có một vị tổ cũng gì? Của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, các ngài chỉ giảng kinh A Di Đà thôi, và chỉ khuyên mọi người tu tập tụng kinh A Di Đà thôi. Cả đời của ngài gì hơn 300 lần giảng kinh A Di Đà, hơn 300 lần giảng kinh A Di Đà, và không giảng kinh gì khác. Cả đời ngài chỉ giảng kinh A Di Đà và khuyên người ta tụng kinh A Di Đà. Nhưng có những tổ thì lại khuyên người ta mọi hạnh đều phải làm. Mọi hạnh đều phải làm. Bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc, học vững giáo lý, học vững giới luật, học cho tinh thông giới luật và vững vàng về giáo lý của Phật để làm kim chỉ nam cho vấn đề tu tập. Nhưng chung quy lại, học gì thì học, tu gì thì tu, vẫn một câu A Di Đà Phật là quan trọng nhất. Đó. Thì cho nên quan điểm của tôi hơi khác một chút. Nói là hơi khác nhưng thực tế không phải khác đâu. có thể khoảng độ tầm 20, 25, 30 năm nữa, nếu như mà gì tôi còn gì, thọ mạng dài dài ở thế gian, đến về phần cuối đời tôi cũng chỉ chuyên vào bộ kinh, chuyên một bộ kinh. Và khi đó có thể tôi cũng chỉ khuyên mọi người là chuyên một bộ kinh. Chúng ta biết, xem về lịch sử của Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta thấy trước đây Ngài học và giảng rất nhiều các bộ kinh. Ngài giảng cả kinh Quran, giảng cả kinh Tân Ước, cả kinh Cựu Ước. Kinh Quran là của đạo gì? Của đạo Hồi. Tân Ước, Cựu Ước là của đạo gì? Tin Lành, của đạo Thiên Chúa. Rồi Ngài giảng cả gì? Cả kinh Lăng Nghiêm, chuyên về gì? Về thiền. Ngài giảng cả kinh Kim Cương, chuyên về thiền. Thậm chí Ngài giảng cả gì? Cả kinh Hoa Nghiêm. Ngài giảng Tứ Thập Nhị Chương, giảng Bát Đại Nhân Giác, vân vân. Đó là thời còn trẻ, Ngài giảng rất nhiều như vậy. Thời khoảng 3, 4, 5, 60, Ngài giảng rất nhiều như vậy. 70, 80, Ngài giảng rất nhiều kinh như vậy. Cho đến gì? Từ 80 tuổi trở lên, Ngài mới gì? Khoảng hơn chục năm nay, Ngài mới gì? Chuyên Vô Lượng Thọ. Cho nên ở đây thì chúng ta phải xem thực sự phương tiện của các tổ, của các vị Bồ Tát, của Phật. Khi mà giảng về kinh nào thì các ngài gì? Các ngài đặc biệt tán dương, khen ngợi kinh đó. Ví dụ như khi Phật nói gì? Nói kinh Lăng Nghiêm. Thì Phật bảo kinh Lăng Nghiêm là vua của các kinh. Khi Phật thuyết kinh Bát Nhã thì Phật nói gì? Kinh Bát Nhã là mẹ của tất cả các kinh. Mẹ của tất cả các kinh. Mà mẹ thì sẽ đẻ ra gì ạ? Đẻ ra các con. Mà vua thì còn ai hơn trong nhân dân thì một đất nước, trong một đất nước thì vua là trên hết, còn ai hơn nữa không? Không. Nhưng khi thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật cũng nói thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh. Trong tất cả các kinh thì kinh Diệu Pháp là trên hết. Trong tất cả con sông thì biển là lớn hết. Kinh này cũng như vậy, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng gì được ví như biển, còn các kinh khác ví như con sông. Vậy chúng ta nghĩ là gì? Vậy Phật nói vọng ngữ? Không, Phật không bao giờ nói vọng ngữ. Phật về phương tiện mở đường dẫn lối cho chúng sinh, tùy theo căn cơ của chúng sinh, tùy theo từng pháp hội, tùy theo cái nhân duyên, trình độ của thính chúng mà Ngài giảng bộ kinh đó. Khi giảng bộ kinh nào thì Ngài đều đặc biệt tán dương, khen ngợi bộ kinh đó. Ví dụ như bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không Ngài gì chuyên giảng về Vô Lượng Thọ, chắc chắn Ngài thấy gì sẽ chỉ tán dương và khen ngợi về Vô Lượng Thọ, và đặt Vô Lượng Thọ là trên hết. Còn tôi bây giờ tôi đang giảng kinh Địa Tạng, chắc chắn tôi chỉ tán dương, khen ngợi kinh Địa Tạng, và tôi cho kinh giảng và tôi đặt kinh Địa Tạng là trên hết. Giống như thời xưa Phật còn tại thế, khi Ngài giảng kinh Địa Tạng thì Ngài cũng gì đặt cái vị trí kinh Địa Tạng là tối cao. Đây chính là phương tiện thiện xảo của chư Phật vậy, chư Bồ Tát vậy, chư lịch đại tổ sư vậy. Cho nên nếu chúng ta học mà chúng ta chấp vào lời dạy của các tổ, của các hòa thượng, chúng ta nghe mà không hiểu ý của các ngài dạy á, không hiểu được cái lý và cái giáo nghĩa sâu sắc, sâu xa ở trong đó, chúng ta sẽ là người bị vướng, giống như cá vướng vào lưới vậy. Đó, cho nên ở đây Phật tử này chắc chắn là do dụng tâm một cái gì thái quá, ngày nào lúc nào cũng gì cũng mong mình sớm được gì được vãng sinh, cho nên cũng sẽ bị gì cái họa, giống như người tu các pháp môn khác không có khác vậy. Cho nên người niệm Phật chúng ta cũng phải giữ cho tâm bình khí hòa là như thế. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng niệm Phật cũng phải giữ cho tâm bình khí hòa. Tâm bình là sao? Tức là giữ cho cái tâm chúng ta bình đẳng. Đừng có mong một cái niệm gì đó nó thái quá. Cách đây mấy năm có người nói là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không lập thành từng nhóm để tu tập. Khuyên các Phật tử tại gia là gì? Bỏ hết tất cả đi để tu cầu vãng sinh một đời. Đang làm công chức nhà nước làm cơ quan doanh nghiệp cũng bỏ hết để gì, để kết thành 10 người 20 người một đạo tràng nhỏ để mượn một gia đình tụ tập tại một gia đình Phật tử nào đó để suốt ngày chỉ có niệm Phật thôi để cầu vãng sinh. Thậm chí cái trường hợp mà có cái cháu mà thi, tôi nói một hai lần rồi đấy, ở dưới Thanh Xuân Nam thi đỗ và được đi du học ở bên Anh, thủ tục làm xong hết rồi, mẹ không cho đi. Lý do vì sao? Lý do duy nhất là gì? Là ở bảo con ở nhà để niệm Phật, để chờ đến ngày 21 tháng 12 năm 2012, ngày đó là ngày tận thế và cả nhà đều vãng sinh. Cái cháu đó, nó khi nghe mẹ nó nói như vậy nó rất đau khổ, nhưng mà nó không dám cãi lại. Nó đau khổ quá, nó đến cái nỗi này nó bỏ ăn. Nó không ăn không uống gì mà nó khóc rứt suốt ngày. Thì bắt đầu mẹ nó mới bắt đầu thôi được rồi, thì bây giờ thì tao đưa mày lên chùa Khai Nguyên để hỏi thầy Thịnh xem thầy bảo thế nào thì mẹ sẽ suy nghĩ. Vì ngày xưa bà cũng là cái Phật tử thuần thành ở chùa này, nhưng sau này nghe vị pháp sư đó là nói là Hòa Thượng Tịnh Không nói ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, nhưng thực tế Hòa Thượng đâu có nói như vậy. Hòa Thượng chỉ giảng, Hòa Thượng dẫn dụ ở trong gì, trong kinh điển của kinh sách của cái gì Maya, cái kinh điển của cái hệ thống tôn giáo của cái kinh sách của cái Maya cổ ở Ai Cập hay là gì đó, Hòa Thượng dẫn dắt họ cho như vậy, và kinh sách của một số các tôn giáo họ cho như thế. Và Hòa Thượng khuyên chúng ta là gì, vậy chúng ta cũng phải gì, phải nhất tâm để tu tập, đến ngày đó nó có xảy ra cái chuyện đó thì chúng ta thì tự do tự tại để vãng sinh Tây Phương, để chúng ta không bị luân hồi trong lục đạo luân hồi nữa, không bị cái nạn gì, nạn nước, nạn lửa, rồi nạn thiên tai vân vân, nói gì nó làm chúng ta đau khổ nữa. Và Hòa Thượng dựa vào đó Hòa Thượng khuyên người ta tu. Nhưng một số các đệ tử và một số các Phật tử đồng tu ở khắp trên thế giới hiểu lầm ý của Ngài và nói là gì? Ngài đã chứng minh rồi. Ngài đã nói rồi, Ngài dẫn dụ, Ngài chứng minh, Ngài nói là 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế rồi. Cho nên chúng ta phải gì? Phải tu gấp đi. Và có những vị Pháp Sư nói là đệ tử của Hòa Thượng cũng đi tuyên truyền cái tư tưởng đó. Và các Phật tử, rất nhiều các Phật tử tin cái điều đó là gì? Là sự thật. Và họ bỏ công việc gia đình, bỏ công việc ở công sở. Có những người là gì? Đang làm cán bộ công chức nhà nước cũng khá cao, làm lên đến trưởng phó phòng của một bộ ban ngành trung ương rồi mà vẫn gì? Vẫn tin cái điều đó là sự thật và xin nghỉ để niệm Phật cho qua ngày đó, nếu mà gì? Không xảy ra ngày tận thế thì mới đi làm, còn xảy ra ngày tận thế thì để vãng sinh. Và tôi đang nói cái cháu ở dưới Thanh Xuân Nam rất may. Khi đưa lên đây, bắt đầu được tôi thì tôi nói bà mẹ và nói cả đứa con. Thì may mắn làm sao thì bắt đầu đi về thì mới thôi, mới cho nó đi. Không có gì ân hận cả đời. Và kết quả là ngày 21 tháng 12 năm 2012, không có ngày tận thế. Đó, cho nên chúng ta tu tập chúng ta phải hiểu đâu là những lời phương tiện của các tổ dạy, của các hòa thượng dạy, đâu là cái lời chân thật, đâu là cái lời dẫn dụ và đâu là cái lời nói thẳng. Lời dẫn dụ thì chỉ là cái minh chứng để ví dụ thôi. Ví dụ như hòa thượng giảng trong năm đó, ngày đó, tháng đó, năm đó, hòa thượng đấy lấy cái kinh của các tôn giáo khác để họ dẫn dắt như thế. Và hòa thượng kết là hòa thượng khuyên chúng ta người tu theo Phật, tu theo tịnh độ, chúng ta để nhất tâm để tu. Nếu có xảy ra chuyện đó thì chúng ta thì tự do tự tại vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không bị lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi. Bản chất của nó là như vậy. Nhưng người nghe nó hiểu nó thì lại xuyên tạc và lại gì, hoặc là hiểu lầm nó đi một cách khác. Đó. Cho nên ở đây phải nói thật là các Phật tử đồng tu Việt Nam chúng ta bây giờ có những cái cách nhìn nó theo cái kiểu như là gió chiều nào che chiều đấy. Thấy ở đâu đông người tin thì mình cũng chạy đến và tin, không biết đó là đúng hay sai. Thấy đông người đến mình thấy vui, đông vui mình cứ đến, rồi cứ nghĩ là thôi chỗ đây đông vui chắc là giỏi lắm, là chúng ta thì cũng đến. đây là gì? Cái tập tục, cái thói quen của đồng tu Việt Nam chúng ta bây giờ hiện tại nó đang như thế. Nghe người ta tán dương một người nào đó thì mình rầm rầm mình kéo đến. Nhưng khi nghe người ta chê một cái là gì? Mình không biết đúng sai như thế nào, vì đấy có lỗi thật không? Chúng ta liền quay lưng lại. Nghe người ta khen một cái mình không biết là có đúng hay không, vị này có đạo hạnh có giỏi thật hay không, cứ ở mầm người này đồn người nọ thổi người kia và cứ thế kéo đến. Khi nghe một người chê một cái, chúng ta thì lại ầm mầm bỏ đi với nhau và không biết vị đó có lỗi thật hay không. Đấy là cái tình trạng bây giờ đồng tu Việt Nam chúng ta lại có rất nhiều những cái người như thế. Cho nên ở đây tôi nghĩ chắc chắn Phật tử này thì nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không mà khởi tâm chuyên tu tịnh độ như vậy. Phật tử này nói gì? Con là một hành giả tu tịnh độ mà. Cho nên tôi nghĩ chắc chắn vị này đã nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không và nghe rất nhiều pháp Hòa Thượng Tịnh Không. Nhưng ở thời điểm này tôi dám chắc chắn là vị này đang gì? Đang hiểu lầm những lời giảng, những bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên mới dụng tâm chuyên tu đến cái mức gì như vậy. Và kết quả vị này đang gì? Đang đi sai đường. Cho nên vị này là muốn không bị một thời gian sau tẩu hỏa nhập ma đơ đơ á, người trở ra người, ma trở ra ma, mà tự xưng mình, có thể tự xưng mình là Bồ Tát là Phật á. Nếu không muốn là người như thế thì phải xem lại cách tu tập của mình, nên thay đổi cách tu tập của mình. Vẫn là niệm Phật, nhưng trước đây thì ngồi vào một cái là ngồi vào nhất tâm niệm Phật, mong thấy Phật hoặc mong gì được Phật đến trước mình. Thay vào đó bây giờ thì lễ Phật đi, đi kinh hành đi, chia thời khóa thành gì, thành ba thời hoặc bốn thời. Thứ nhất vào là gì? Lễ Phật. Nếu tu khoảng độ 2 tiếng đồng hồ, lễ Phật cho tôi 30 phút, tụng kinh cho tôi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tụng kinh gì được? A Di Đà được, Vô Lượng Thọ được, Địa Tạng được, vân vân. Lễ Phật khoảng 30 phút. Xong thì nếu mà muốn, đây là tôi nói muốn chuyên tu nhé, thì lễ Phật khoảng 30 phút, xong tụng một bộ kinh A Di Đà hoặc Vô Lượng Thọ hoặc Địa Tạng hoặc kinh gì, bất cứ kinh gì vị này thích, cứ thế mà tụng. Nhưng nên tụng một bộ thôi, một thời gian này nên tụng bộ, chứ đừng hôm nay tụng bộ này, mai tụng bộ nọ, người kia tụng bộ kia. Đó. Nên phân một thời gian, ví dụ mình muốn tụng bộ kinh này thì phát nguyện khoảng vài tháng, khoảng 1 năm. Chuyên học, chuyên đọc, chuyên tụng bộ kinh này. Hoặc 2 năm, hoặc 3 năm chuyên học, chuyên đọc, chuyên tụng, chuyên nghe giảng bộ kinh này. Như thế, làm nên làm như thế. Khi tụng kinh xong, bây giờ tụng 2 tiếng này, 2 tiếng này, tu 2 tiếng này thì niệm Phật, lễ Phật 3 phút, tụng kinh khoảng 1 tiếng, khoảng 1 tiếng rưỡi, và đi kinh hành khoảng độ 30 phút. Như vậy, chắc chắn rằng vị này sẽ thoát ra được khỏi cái cảnh giới như là đang niệm Phật mà tự nhiên nói lảm nhảm, không thì không tự chủ, không biết là mình đang nói cái gì. Nếu muốn làm người, nếu muốn thực sự là một người con, một người đệ tử của Đức Phật, và muốn sau khi xả bỏ báo thân được về với Phật, thì nên làm như thế. Làm một thời gian đã, 6 tháng, 1 năm, và bao giờ cho cái tâm mình nó an đã, mình ngồi vào niệm Phật, và mình làm chủ được mình đã, không bị gì, bị một cái thế lực vô hình khác nó mượn thân thể của mình, nó lái mình để cho mình gì, mình nói làm nhảm, không biết là mình đang làm cái gì, đang nói cái gì, đang tu cái gì. Đó, nên như thế. Đó, tôi có lời khuyên với Phật tử như vậy. Nếu muốn làm người, nếu muốn làm một Phật tử chân chính thì nên thay đổi phương pháp tu ngay, bắt đầu ngay từ ngày mai, ngay từ sáng ngày mai. Đừng có bắt đầu vào một cái là ngồi vào niệm Phật và mong được vãng sinh sớm nữa. Chết đấy. Cho dù vị này có tu thấy A-di-đà Phật đến, nhưng không phải A-di-đà Phật đến đâu. Cứ giữ cách tu như thế này, chắc chắn tôi đảm bảo là gì? Vị này không gặp A-di-đà Phật đến đâu. Mà thiên ma 3 tuần đến, nó giả hiện là A-di-đà Phật đến. Nguyên nhân như thế nào? Tự vị ấy biết, tôi biết, vị ấy biết. Tất cả đều là do oan gia trái chủ và do dụng tâm gì không đúng pháp mà sinh ra. Cho nên trường hợp này, nên nếu muốn thoát ra thì nên nghe chúng tôi một lần. nên nghe chúng tôi một lần này thôi, và những lần sau nghe ai thì nghe, bao giờ thoát ra được những cái nạn tu đang đi sai pháp này thì khi đó muốn nghe ai thì nghe. Bây giờ thì nên nghe chúng tôi một lần đi, và làm như chúng tôi nói, thay đổi phương pháp tu hành như thế, thì chỉ cần một thời gian sau, tuần hai ba tuần sau là gì, bình thường ngay, tâm bình thường ngay. Nhưng có thể nó sẽ không an như trước đây đâu. Vì sao mà không an như trước đây? Vì cái an như trước đây vị này niệm đó là giả đấy. Chúng ta biết là con cá bị đứa trẻ nó câu lên bị cái gì không? Vì sao mà nó bị gì? Bị đứa trẻ nó câu không? Vì sao mà bị người gì? Người thợ nó câu không? Vì cái gì? Vì miếng mồi thơm ngon vậy. Vì miếng mồi rất là thơm và rất là ngon. Đứa trẻ gì nó móc vào cái lưới câu, nó thả xuống dưới gì? Cái con sông đó, cái hồ đó. Và con cá nghe cái mùi gì? Mùi thơm của miếng mồi, cho nên gì? Chạy sang, không nghi ngờ đó là gì? Đằng sau cái mũi mồi, cái miếng mồi đó, cái lưới câu, lưới hái tử thần chuẩn bị gì? Cướp mạng mình. Cho nên á, con cá nào tham ăn, con cá đó sẽ chết trước. Tương tự như vậy, cái trường hợp mà Phật tử này nói là vừa khi đang niệm Phật, bắt đầu vào niệm thì tâm rất là an. Đó chính là gì? Ví như mồi của thiên ma ba tuần nó răng ra vậy. Và được một tí thì mình không tự làm chủ được nữa. Đó chính là ví cho dù thì cá đã cắn câu, đứa trẻ đang gì? Đã giật và chuẩn bị lên khỏi mặt nước rồi vậy. Khi mà lên khỏi mặt nước, ở vào trong cái giỏ của đứa trẻ rồi, chỉ có 100% là chết thôi. Trường hợp này thì nó mới bắt đầu thì giật lên khỏi mặt nước, có thể còn có cơ hội, nếu giấy rùa mạnh thì có thể sứt môi. Sứt má một tí. Nhưng mà còn có cơ hội sống. Tôi nói như vậy không biết Phật tử này có hiểu không? Đó, cho nên bây giờ thay đổi phương pháp tu chính là gì? Để sám hối lại cái phương pháp tu của mình sai, của mình dụng tâm sai của mình trước đây, thì còn có thể cứu được. Bằng không á, chỉ một thời gian nữa thôi, chuẩn bị tinh thần mà gì? Chuẩn bị tinh thần mà lúc thì xưng là Phật, lúc xưng là Bồ Tát, mà lúc thì khóc, lúc thì cười, và có thể lúc thì đi lang thang, và dần dần cho đến gì? Cho đến mất trí thật sự và lẩn thẩn lỡ thơ, người ta cho vào trong bệnh viện tâm thần Thường Tín hoặc là Bạch Mai hoặc là Ba Thá gì đó, và chuẩn bị 4 tấm dài, 2 tấm ngắn, và chôn cái tấm thân xuống mấy mét đất, và còn quan trọng cái thần thức đi vào trong đường quỷ thần vậy. Tôi nói hơi đau một chút là vì sao? Vì có những trường hợp tôi phải nói đau như vậy. Chứ tôi không phải là gì, tôi không phải là lúc nào tôi cũng gì cũng nhẹ nhàng, cũng ngọt ngào với các quý vị đâu. Đặc biệt là với những người đi sai đường, tôi rất là gì? Hay nói đau như thế. Còn nghe được hay không nghe được thì tùy duyên đi. Tôi cũng chẳng mất cái gì cả, mà tôi cũng chẳng được cái gì cả. Nếu vị mà tu đúng á, thì vị được lợi ích. Cho nên thì tôi nói như vậy. Sang câu thứ 3. Có Phật tử hỏi rằng, bạch thầy, con gần đây đã gây ra một lỗi lầm lớn, một cơ hội lớn của công ty bị đánh mất, mà lại liên lụy đến mấy bạn đồng nghiệp, khiến tâm con không thể nào an được. Con rất muốn nói hết ra lỗi của mình, nhưng ở địa vị của con, bạn bè và đồng nghiệp luôn tin tưởng con. Con không đủ can đảm để nhận lỗi. Nếu nói ra con sẽ mất tất cả công việc, niềm tin của bạn bè, vân vân. Con phải làm sao đây? Đã mấy năm nay tìm hiểu về Phật Pháp mà hiện giờ con không thể nào bỏ tất cả để nhận lỗi. Con thấy hổ thẹn quá. Thưa Thầy, liệu con có nên tiếp tục im lặng? Xin Thầy khai thị cho con để con biết con phải làm gì ạ? Mấy năm rồi, tâm không được an. Đó là gì? Mình làm nó một cái điều lỗi lầm lớn, mà không dám nhận lỗi với mọi người. Phật tử này, tôi chưa biết là Phật tử này tạo ra một cái lỗi lầm gì, nhưng mà nói là gì, ở đây chỉ nói là đã gây ra một lỗi lầm lớn, một cơ hội lớn của công ty bị đánh mất và lại bị liên lụy tới đến mấy bạn đồng nghiệp, khiến cho tâm không thể nào được an. Nhưng mà vì có thể là địa vị cao cho nên thì không dám nhận lỗi trước thủ trưởng của mình, trước ban giám đốc và trước các đồng nghiệp của mình. Và Phật tử là nếu mà nhận lỗi thì có thể sẽ mất việc và làm mất niềm tin với bạn bè và mất tất cả, vân vân. Cho nên cứ yên lặng như vậy. Nhưng yên lặng như vậy mấy năm nay rồi, nhưng trong lòng thì luôn cảm thấy là mình là người có lỗi và cảm thấy rất hổ thẹn. Không chỉ mấy năm đâu, mà nếu như mà phải mình không dám dũng cảm có lỗi mà không dám gì dũng cảm để đứng lên để nhận lỗi ấy, thì không chỉ mấy năm mà gì nó còn theo đến suốt cuộc đời này, không chỉ hết cuộc đời này mà nó còn tiếp tục lại cái quả ở cuộc đời sau của mình. Là người học Phật chúng ta, điều quan trọng Phật nói gì, có lỗi thì phải biết ăn năn sám hối để sửa đổi. Sám là sao? Sám nghĩa là bày ra những lỗi trước. Hối là sao? Hối tức là ăn năn chừa cải, thể nguyện không tái phạm những gì những lần sau. Đó gọi là cách sám hối chân chính của nhà Phật. Người học Phật biết mình có lỗi mà không thì không sám hối, biết mình có tội mà gì mà coi như mình không có tội thì chắc chắn không phải là người học Phật chân chính. Học Phật như vậy có 100 năm cũng chẳng hiểu được Phật, 1000 năm không hiểu được Phật, 1000 năm cũng chẳng hiểu được Phật, dẫu cho gì cho nhiều hơn nữa thời gian, vạn vạn năm sau cũng chẳng thể nào hiểu được Phật và thâm nhập được vào ngôi nhà của Đức Phật. Cho nên nếu Phật tử này hỏi, thầy chỉ có biết khuyên là nên thẳng thắn nhìn vào cái lỗi lầm của mình, lỗi của mình gây ra tới đâu, mình sẵn sàng gì nhận và sửa tới đó. Mình là người thực sự có tài, chỗ này không dùng, chỗ khác sẽ dùng. Mình không sợ là không có công ăn việc làm nữa. Kể cả tội mình gì, mình giết người, mình cũng phải gì, phải dám đối trước pháp luật mà gì, mà tự thú là gì, mình đã từng giết người. Để cho đời sau, để cho sau khi mình mất đi, mình có thể giấu được gì, ở đời này, giấu được pháp luật ở đời này kiếp này. Nhưng người học Phật chúng ta phải hiểu được nhân quả rõ ràng đến đời sau. Hai vị thần Câu Sinh Thức của chúng ta, chúng ta không thể gì mà cãi được đâu. Hai vị này làm việc rất công bằng. Chúng ta có cãi thì cũng không thể cãi được. Mà có cãi được á, ở dưới cõi âm ti địa phủ của Diêm Vương có một cái kính, gọi là nghiệt kính đài. Chúng ta xoay qua cái kính đó giống như bộ phim, đi qua cái kính đó giống bộ phim ở cả một cuộc đời chúng ta, nó chiếu lại từ khi sinh ra cho đến khi chúng ta tạo tội và khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Không có cách chi để cho chúng ta giấu được nghiệt đài kính của thập điện Diêm Vương. Cho nên là cái điều tốt nhất là gì? Nên bày tỏ để ăn năn sám hối. Nếu mà ban lãnh đạo công ty mà họ còn gì, họ còn tin tưởng, họ còn dùng mình thì mình gì tận tâm tận lực để làm, để chuộc lại cái lỗi. Còn nếu họ không tin, không dùng mình cũng sẵn sàng phải chấp nhận ra đi và mình tìm một công việc mới, tìm một chỗ làm mới. Đấy mới là gì? Một con người quân tử. Đấy mới là con người gì? Con người học Phật. Đấy mới là một đệ tử Phật chân chính. Biết ăn năn, biết sửa những lỗi lầm của mình để trở thành một con người gì? Một con người tốt hơn. Chuẩn bị cho mình một tương lai, một hành trang để trở thành một gì? Một vị Bồ Tát. Hành Bồ Tát Đạo để cứu độ chúng sinh gì? Ở đời này hoặc là đời sau, hoặc là những đời sau nữa. Còn mình không biết nhận lỗi, luôn luôn như vậy thì đời này mình đau khổ, đời sau mình càng đau khổ hơn, và không bao giờ mình tiến tu được trên con đường cầu đạo, học đạo của mình. Cho nên với trường hợp này, thầy không biết Phật tử này gây ra là tội lỗi lớn gì, nhưng dẫu có lớn đến đâu, như là cướp của, giết người, vân vân, càng tội lớn như thế thì càng phải bày tỏ ăn năn, càng phải gì, phải đối diện với pháp luật và đối diện với gì, với hành động của mình đã làm trước đây. Đấy mới là người học Phật đó. Cho nên thầy chỉ có lời khuyên như vậy, và còn tùy theo Phật tử này là như thế nào là việc của Phật tử. Nhưng nên nhớ là nhân quả rõ ràng, giấu được gì người trần, nhưng chẳng bao giờ giấu được gì Diêm Vương ngục, nghiêu đầu ngục tốt La Sát đâu. Mà đến khi đó họ mà gì mà tra khảo ra thì chắc chắn là thêm cho một cái tội là gì, một cái tội là âm mưu che giấu tội trước và đánh bóng gì, đánh bóng cái gì, tên tuổi của mình ở sau này để cho nó tốt hơn. Và cho nên điều này thì Phật tử lại nên suy nghĩ và có hành động, có làm sớm, càng sớm ngày nào thì càng tốt ngày đấy. Câu thứ tư, con có một thắc mắc xin thầy giải đáp. Khi tu chứng quả Tu Đà Hoàn, tuy tham sân phiền não vẫn còn, nhưng đã thoát khỏi tà kiến, không tồn tại một linh hồn, một thần thức mãi mãi từ kiếp này sang kiếp khác. Con không hiểu điều đó ạ. Điều đó có trái với khi mất 49 ngày thần thức sẽ tùy nghiệp mà tái sinh đến cảnh giới khác. Nhưng thần thức ấy vẫn tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác. Ví dụ như kiếp này làm người, làm nhiều việc ác, thích sát sinh, thích gặm xương, vân vân. Nên khi chết đọa vào loài chó, thích ăn máu thịt, thích gặm xương, vân vân. Con rất mơ hồ, liệu có tồn tại một thần thức, một linh hồn từ kiếp này sang kiếp khác không ạ? Xin thầy khai thị cho con biết. Ở đây có một Phật tử thì hỏi rằng khi tu chứng quả Tu Đà Hoàn, tham sân phiền não vẫn còn, nhưng đã thoát khỏi tà kiến, không tồn tại một linh hồn, một thần thức mãi mãi từ kiếp này sang kiếp khác. Tôi không biết là Phật tử này đọc được cái dẫn chứng và đọc được cái phần này ở trong kinh nào và nghe ai giảng. Người tu chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là quả vị gì? Đầu tiên trong tứ thánh quả của Thanh Văn Thừa, đó là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Người tu chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, tham, sân và phiền não lớn đã được gì? Đã được diệt trừ. Chỉ còn lại gì? Những vi tế phiền não, tức là những phiền não nhỏ nhỏ nữa thôi. Người ta không còn gì? Không còn tham, tài, sắc, danh, thực, thùy như là những chúng sinh bình thường chúng ta nữa. Người ta không còn phiền não, nhiễm ô như người phàm phu bình thường chúng ta nữa. Và thần thức của người ta đã ở trong một trạng thái gì? Giống như con người ta, tôi lấy một cái ví dụ, giống như một người gì? Bị ngã xuống ao. Ngã xuống cái gì? Một cái ao đầy bùn đất, bẩn thỉu, tanh hôi. Người ta đã gì? Đã tắm và gì? Đã lên khỏi bờ và đã tắm, rửa sạch sẽ. Thân thể của người ta không còn một chút bụi đất nữa, chỉ còn mỗi gì? Cái áo mặc trên thân của họ là chiếc áo gì? Chiếc áo rách nữa thôi. Tương tự như vậy, người tu chứng thánh quả Tu Đà Hoàn, tham sân phiền não gần như đã gì? Đã hết sạch, chỉ còn lại một chút rất rất nhỏ nữa thôi. Cái rất nhỏ đó không đủ để lôi một vị thánh Tu Đà Hoàn đó quay trở lại nhiễm vô về tiền tài, về sắc dục và về ăn uống ngủ nghỉ vân vân, gọi là ngũ dục lục trần. Cảnh ngũ dục lục trần không thể lôi cuốn được vị đó quay trở lại cuộc sống của thế tục chúng ta nữa, mà vị đó, thần thức của vị đó ngay sau khi mất đi liền sinh về cõi trời tịnh cư, hoặc nội viện cung trời đấu xuất, hoặc các cõi trời gì có chư Phật, có chư Bồ Tát và chư hiền thánh tăng A La Hán ở đó. Vị đó gì tái sinh về đó, hoặc rằng gì vị đó bảy lần sinh trở lại nhân gian ở trong cái trạng thái của gì một vị tu sĩ. Cái tâm của gì, cái tâm của vị đó không còn bị nhiễm ô lớn nữa, không bị cảnh ngũ dục lục trần lôi cuốn nữa, và vị đó tu tập gì cho đến 6 đời sau sẽ chứng quả A La Hán, 7 đời sau nữa, tức là hết đời đó 7 lần, 6 lần tái sinh đến lần thứ 7 là chứng thành quả A La Hán. Nhưng thường các vị này thường là hay sinh lên các quái trời, sau đó thì có Phật Bồ Tát tái lai giáng thế thì các ngài mới đi theo, các ngài mới đi theo. Thì nó đảm bảo gì? Đảm bảo chắc chắn các vị sẽ chứng thánh quả trong gì? Trong 7 đời sau hơn. Đó. Cho nên ở đây vị này hỏi là cái thần thức, có cái thần thức mãi mãi từ kiếp này sang kiếp khác hay không? Có những trường hợp trôi lăn gì? Hoài hoài hết kiếp này qua kiếp khác. Nhưng mãi mãi thì chắc chắn là không có. Vì Đức Phật nói là gì? Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là gì? Tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, nhưng thành lâu hay thành chóng mà thôi. Cái còn mãi mãi trôi lăn từ kiếp này sang kiếp khác thì chắc chắn không phải trường hợp nào cũng như vậy. Rồi tất cả chúng sinh hôm nay nó là con chó, nhưng mà có thể kiếp sau thì nó là con người, kiếp sau nữa là trời, kiếp sau nữa có thể lại vào địa ngục. Nhưng một kiếp nào đó họ sẽ giác ngộ, họ sẽ tu tập theo giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật, và dần dần họ đủ viên mãn công đức, họ sẽ được chứng thánh quả A-la-hán hoặc là thất địa Bồ-tát trở lên, thì vĩnh viễn thần thức của họ không bị chuyển từ kiếp này sang kiếp khác nữa, mà khi đó họ tự do tự tại chọn cảnh giới để sinh ra. Thậm chí là gì, nếu họ muốn độ chúng sinh họ có thể tự do tự tại để chọn cảnh giới để cứu độ chúng sinh, chứ không bị nghiệp lôi cuốn luân chuyển như chúng ta bây giờ nữa. Cho nên Phật tử này hỏi là nếu mà có cái trường hợp thần thức mãi mãi chuyển từ kiếp này sang kiếp khác thì có trái, có người thì sau khi chứng thánh quả như vậy rồi ấy, thì có trái với cái trường hợp là thần thức 49 ngày sẽ tùy nghiệp mà tái sinh hay không? Không trái tí nào cả. Bởi vì á, cái người mà chứng thánh quả Tu Đà Hoàn rồi á, thì họ có thể gì? Họ có thể tỉnh giác để chọn cảnh giới để đi, tức là chọn nơi để sinh. Có thể họ đang gì sinh ở Việt Nam, chứng thánh quả Tu Đà Hoàn ở Việt Nam. Nhưng khi họ gì? Họ tái sinh đi sang, có thể lên cõi trời, sống ở trên cõi trời ở nội viện cung trời đấu xuất cùng với Bồ Tát Di Lặc chẳng hạn. Bao giờ Bồ Tát Di Lặc giáng thế, họ giáng thế xuống làm đệ tử của Di Lặc Bồ Tát, của Di Lặc Bồ Tát, và Bồ Tát thành Phật thì họ giáng thế xuống gì, xuống nhân gian là đệ tử của Di Lặc, và họ tu từ thánh quả Tu Đà Hoàn lên thánh quả Tư Đà Hàm, đó là một đời, và họ lại tiếp tục gì sinh lên các cõi trời và chờ cho các đức Phật sau, hoặc rằng gì, hoặc có thể họ vì bản nguyện họ quay lại nhân gian để tu tập tiếp để độ chúng sinh, là một vị tổ, là một vị thầy mẫu mực. Sau khi gì hết tuổi thọ, các vị đó gì xả bỏ báo thân và lại tái sinh một kiếp nữa, cứ bảy lần ở nhân gian như thế. Người ta đi theo gì, đi theo cái sự, giống như tôi nói, lấy một cái ví dụ dễ hiểu, cái này nó hơi chiều tượng một chút, giống như đi trong đêm tối, chúng ta ví như những chúng sinh mê mờ, trên tay chúng ta thì không có một cái gì cả, và chúng ta thì chập chững đi trong đêm tối mò mẫm từng bước, nhưng qua một đoạn đường cũng xa cũng dài và cũng tương tự như vậy. Nhưng một người gì, một người họ có thì cái đèn pin trên tay, họ có gì, họ có cái gì, cái đuốc ở trên tay. Vị này gì, đi tới đâu họ nhìn thấy đường tới đó và họ bước đi một cái gì, tùy theo ý của họ. Mỗi bước chân của họ đều đảm bảo chắc chắn là gì, họ không bước xuống hố trông và không bước vào gì, vào hố phân vân vân chẳng hạn, hay không bước xuống gì vũng bùn. Còn chúng ta trên tay không có cái gì, đêm tối như nhau, đoạn đường như thế, chúng ta mò mẫm từng bước nhưng vẫn không tránh khỏi lúc thì dẫm vào đống phân, lúc thì bước xuống thì hố bùn, và lúc thì lại vấp ngã, vân vân. Đó, cho nên người chưa chứng thánh quả và người chứng thánh quả giống như người đi trên cùng một đoạn đường đêm tối như nhau, nhưng mà họ, người chứng thánh quả ví như cầm trên tay một cái đèn pin hoặc một bó đuốc, còn người chưa chứng thánh quả giống như người đi tay không, không có một cái gì làm phương tiện để dẫn đường vậy. Cho nên ở đây trường hợp này, người mà chưa được chứng thánh quả Tu Đà Hoàn á, thì trong vòng 49 ngày trở lại họ sẽ phải đi tái sinh, hoặc rằng gì, họ ở lại ở dưới do chấp vào tâm thân, họ không đi đầu thai đi thoát hóa được, thì họ ở lại dưới cõi âm, coi gì, cái ngôi mộ, coi cái nắm xương của mình là một ngôi nhà mới, là một tấm thân mới, và họ ở đó qua 49 ngày, đương nhiên họ trở thành một cư dân ở dưới cõi âm vậy. Cho nên dưới cõi âm nó cũng đông vui như ở thế gian chúng ta vậy, nó cũng có gì, cũng có quốc gia, cũng có tỉnh, có huyện, có làng, có xã như chúng ta vậy, họ cũng có cuộc sống như chúng ta vậy. Nhưng mà cuộc sống dưới kia chắc chắn gì, họ khổ hơn chúng ta, chắc chắn họ khổ hơn chúng ta. Thì cõi đó là cõi gọi là cõi quỷ thần, cõi ma quỷ mà, cõi ma quỷ thần. Có phúc thì là thần, vô phúc thì là quỷ, là ma, đó, vân vân. Đó, cho nên ở đây chúng tôi mới nói với Phật tử này là gì, cho nên cái việc mà thần thức Phật tử này còn đang lơ tơ mơ hoặc là đang nghi là gì, đang nghi và lơ tơ mơ là không biết là liệu có một thần thức, có một linh hồn từ kiếp này sang kiếp khác hay không. Xin thưa với các quý vị, nếu mà chưa thực sự chứng đắc thánh quả thì chắc chắn vẫn có thần thức từ kiếp này sang kiếp khác. Đức Phật nói gì? Luân hồi sinh tử, tử sinh mà, chắc chắn có. Nhưng còn ở trong cái trường hợp mà linh hồn nó đi đâu, về đâu, thì cái này là còn tùy duyên, tùy vào cái nhân chúng ta gieo ở kiếp này và ở kiếp trước. Thậm chí cái nhân chúng ta gieo ở nhiều kiếp trước nó tác động đến kiếp này và nó thọ quả báo ở đời sau. Cho nên là cái này thì đi đâu thì chúng tôi không biết trước hết tất cả được và không nói hết được, chỉ có Phật mới biết thôi. Còn cái hàng Bồ Tát từ thập địa trở xuống cũng không biết hết được cái đường đi gì, đường đi của thần thức của các loại chúng sinh, của tất cả các chúng sinh. Chỉ có Phật đã thấu tận của nghiệp tính của chúng sinh mới biết rõ hết. Hàng Bồ Tát thì thập địa trở xuống thì vẫn chưa biết hết được. Cho nên ở đây thì là một Phật tử thì chúng ta nên tin những lời dạy của Đức Phật này là thật có, chứ đừng có khởi tâm nghi ngờ là gì. Phật vì chúng sinh á mà mở bảy chi kiến cho chúng ta. Vì chúng ta mà mở bảy chi kiến cho chúng ta, vì tất cả chúng sinh mà mở bảy chi kiến cho chúng sinh. Nay á, chúng ta thì lại đi nghi ngờ lời Phật dạy thì quả thật là không tốt. Tức là một người con Phật không tốt, một người đệ Phật tử Phật thì chưa tốt. Ta nên phải học Phật cho đến nơi đến chốn. Chưa biết thì phải gì? Phải đi sám học, phải đi hỏi các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão, các bậc gì, các bậc có đạo hạnh, có trí tuệ và có sự tu tập, để các ngài giải thích và hướng dẫn cho mình trên bước đường học Phật cho tốt hơn. Đó. Thì cái trường hợp này thì thôi, cái giáo lý nó theo thầy thì cũng không nên, chúng ta thì đang ở trong cái tình trạng như thế này thì không nên tìm hiểu quá nhiều làm gì, về những cái này nó quá sâu sắc, nó cứ dần dần chúng ta tu đi, cứ đi dần dần đi, giống như trình độ của gì của đứa trẻ đang học cấp 1 thì không phải đi để đi tìm hiểu và nặng nề và cứ phải đi bắt người ta giải cho cái bài toán gì cấp 3 thì làm cái gì cả. Cứ từ từ mà tịnh tu, rồi chúng ta sẽ đến một ngày tự chúng ta sẽ hiểu được. Hơn 20 năm trước tôi không hiểu thế nào là Phật pháp. Thì 20 23 năm sau cho đến ngày 23 24 năm sau khi xuất gia học Phật, nhiều cái tự nhiên thì mình hiểu. Có những cái người sẽ học với thầy mình hiểu, nhưng có cái bây giờ mình do đọc sách mà hiểu, hoặc do tự nhiên mình hiểu, do gì do mình tu tập tự nhiên mà hiểu. Đó. Mình tìm hiểu ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật thì thấy cái hiểu của mình đúng với lời dạy của Phật và đúng với lời giải thích của tổ, thì đó là tương ương với pháp và đúng với thì chính pháp. Cho nên á, bước đầu học Phật thì chúng ta chỉ tìm hiểu trong cái bước đầu thôi. Bước thứ hai học Phật, chúng ta tìm hiểu bước thứ hai, bước thứ ba Phật, chúng ta tìm hiểu bước thứ ba, vân vân. Giống như người học cấp 1 thì chỉ lo gì? Lo làm tốt những bài học ở cấp 1. Người học cấp 2 thì lo học và làm tốt những bài học cấp 1 của cấp 2. Học cấp 3 thì chúng ta lo và học tốt những bài học cấp 3. Và khi vào học đại học, cao đẳng, trung cấp thì chúng ta thì lo và học tốt, làm bài tốt những bài học của đại học, cao đẳng và trung cấp. Và sau này khi ra trường đi làm gì? Giáo sư, làm gia sư, đi làm thầy giáo, hay đi làm gì, làm cán bộ công nhân viên, hoặc làm bất cứ cái gì đó, thì chúng ta mới thực sự làm dần nó vỡ vạc cho chúng ta sẽ hiểu được những cái ngày xưa chúng ta học đem áp dụng vào nó như thế nào mà thôi. Đấy, còn câu hỏi đấy thì thầy tôi chỉ nói tạm thời như vậy thôi, thầy không giải thích nhiều về cái đó, vì giải thích nhiều thì cũng rất là gì, Phật tử cũng rất là khó hiểu. Đó, mà theo thầy thì thôi nên tìm về những cái gì cơ bản nhất để mình học. Học về nhân quả đi đã. Phật tử đang nghi về nhân quả thì nên đọc sách nhân quả cho nhiều. Đọc 100 lần quyển nhân quả báo ứng. Đọc 100 lần thì tự nhiên Phật Bồ Tát sẽ khai ngộ cho chúng ta hiểu. Khi hiểu rõ về nhân quả rồi á, thì tất cả những cái pháp như thế này không cần phải hỏi. Tự nhiên mình có cách giải quyết. Tự nhiên mình gì sẽ hiểu rõ được. Nhớ, đọc 100 lần sách nhân quả báo ứng, hay là sách kinh nhân quả. Đọc cái kinh nhân quả, chỗ nào đọc chưa hiểu thì đi hỏi. Mà thì cứ đọc trong 100 lần, nên đọc gì? Đọc nghĩa tiếng Việt chúng ta. Còn đọc tiếng phiên âm tiếng Hán thì cũng chả hiểu gì, đọc 1000 lần thì vẫn thế thôi. Đó, cho nên đọc nghĩa để mà hiểu. Người Việt Nam chúng ta học chữ mẹ đẻ chúng ta để cho dễ hiểu. Đọc chữ mẹ đẻ chúng ta cho dễ hiểu. Một câu hỏi thứ 5. Thưa thầy, khi lên thời khóa con thích nghe tiếng đại chúng tụng kinh rồi nhẩm theo, như vậy con rất nhiếp tâm, nhưng khi con tụng thành tiếng con cứ thấy sao ý. Thưa thầy, con như vậy có phải tu sai không? Cũng không sao. Bước đầu nếu mà chúng ta tụng mà với đại chúng xong chúng ta tụng theo và nhẩm theo, chúng ta tụng theo mà thấy nó tâm nó an thì cứ thế mà bật lên, có gì đâu, bật cái đài lên là chúng ta tụng theo thôi, có gì đâu, đơn giản. Mà sau này khi chúng ta tụng nó thuần rồi thì chúng ta chỉ học gõ mõ, học gì thỉnh chuông gì, có chuông có mõ chúng ta tụng lấy thì sẽ tốt hơn. Còn bước đầu mà chúng ta chưa tự làm chủ lên mà tự mình tụng nó thế thì còn ngượng ngùng, còn sao ấy, tức là gì, còn là ngượng ngùng. Khi tụng một mình như Phật tử nói còn thấy sao ấy, tức là gì, còn rất ngượng. Mà rất ngượng thì chắc chắn là tâm sẽ gì, sẽ không an. Cho nên bây giờ còn đang ngượng như vậy thì thôi, nếu mà cứ cho một thời gian, một vài tháng, một vài tuần, một vài tháng, thậm chí hàng năm nữa cũng được, cứ mở băng lên mà tụng theo cũng được. Sau đó bao giờ mình thử mà bỏ băng đi mà mình gì vẫn tụng bình thường, không thấy sao ấy nữa, và thấy tâm mình an, thì khi đó là ổn đấy. Khi đó là gì? Bỏ băng đi, mình có thể tự đọc một mình được. Cái gì cũng thế mà. Những người chưa biết hát mà đầu tiên cầm một cái mic lên gì, lên hát trước đại chúng đông thì có ai hát được không? Có dám hát không? chắc chắn không dám hát. Nó có cầm mic mà lên hát một cái, hát được vài câu người ở dưới nghe người ta cười, nghe người ta phản ứng một cái là mình nó xấu hổ và không hát được nữa. Nhưng vẫn con người của mình, vẫn con người như thế này. Mình về mình bảo hôm trước các ông các bà các anh các chị tươi cười tôi đã thế tôi phải học hát bằng được. Và chúng ta thì chú tâm và chúng ta học hát vài tuần hoặc vài tháng, thậm chí 1-2 năm. Một người thì không có giọng thì cũng vẫn có thể thì luyện 1-2 vài tháng, 1-2 năm thì vẫn có thể đứng lên trước đại chúng hát được những bài mình yêu thích. Mọi người vẫn thì vẫn cảm nhận được cái tâm của chúng ta trong đó, và cái giọng của chúng ta cũng thì khá tốt ở trong đó. Mọi người sẽ không phản ứng lại chúng ta như một thời gian trước nữa. Cho nên tương tự như vậy, Phật tử này thì cũng nên tập một thời gian nữa đã, thì khi đó mới tụng kinh riêng thì cũng được, không sao. Câu thứ 6, bạch thầy, con muốn hỏi giữa tứ niệm xứ của tiểu thừa, thiền của đại thừa, đại thủ ấn của mật giáo và pháp môn quán tâm có chỗ nào khác nhau? Có thể lấy chỗ dư bổ đắp chỗ thiếu, bổ túc lẫn nhau không ạ? Thực tế tứ niệm xứ của Phật giáo cũng đã đủ để nếu chúng ta tu tập đến nơi đến chốn cũng đủ cho chúng ta chứng thánh quả A-la-hán rồi. Ít nhất cũng đủ để chúng ta chứng thánh quả A-la-hán rồi. Thiền của Đại Thừa, nếu tu đúng chính pháp cũng đủ cho chúng ta chứng thánh quả A-la-hán. Và Đại Thủ Ấn của Mật Giáo, nếu tu một cách rốt ráo đầy đủ cũng giúp cho chúng ta chứng thánh quả A-la-hán. Pháp môn quán tâm của gì? Của, có thể là ở đây có thể là Phật giáo, Đại Thừa cũng có pháp môn quán tâm, và Phật giáo Tiểu Thừa, Nam Tông Nguyên Thủy Phật giáo cũng có pháp môn quán tâm. Nếu tu bất cứ trong pháp môn nào mà gì? Một cách đầy đủ và đúng đắn thì đều chứng thánh quả A-la-hán, thậm chí đều chứng gì? Đều chứng thành gì? Thành quả vị Bồ Tát, và đều chứng thành quả Phật hết. Cho nên đây là các pháp. Nếu chúng ta biết vận dụng giữa các pháp này dung hòa với nhau thì cũng vẫn tốt, cũng rất tốt, cũng không có sao. Nếu chúng ta chỉ dùng một pháp trong bốn pháp như là tứ niệm xứ của Tiểu Thừa, thiền của Đại Thừa, Đại Thủ Ấn của Mật Giáo và pháp môn quán tâm của, nếu ở đây có thể là gì, vì pháp môn quán tâm là của thiền phái gì, tổ sư thiền, phương pháp quán tâm, hoặc là phương pháp gì quán tâm của Tiểu Thừa cũng có nhé. Thì ở đây vị này không ghi rõ, nhưng mà tôi nghĩ là đây chắc là phương pháp của Đại Thừa, quán tâm của Đại Thừa. Nếu chúng ta khởi lên tâm phân biệt thì bốn pháp này chắc chắn sẽ có sự khác nhau. Khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta cho tứ niệm xứ là pháp tu của Tiểu Thừa. Tứ niệm xứ gì? Là quán thân bất tịnh, quán tâm vô tường, quán pháp vô ngã và quán gì? Quán thụ thì khổ. Vì sao Đức Phật phải dạy các đệ tử hành giả của mình là các hành giả, các đệ tử của mình phải quán gì? Quán thân bất tịnh. Vì những người tham dục, dục vọng tràn trề, lúc nào cũng nghĩ tới ái dục, thì Đức Phật gì? Dạy cho phương pháp quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh là sao? Tức Đức Phật dạy cho gì? Có người chết hoặc là chúng ta chết. Sau khi chết rồi, thân thể chúng ta trương sình lên, dần dần thối rữa ra và bị gì? Bị dòi bọ nó gì? Bâu kín nó đục hôi thối ra rồi. Chỉ còn lại nắm xương khô, nắm xương đó dần dần thì cũng lụi tàn hết. Hoặc là gì? Quán 36 gì? 36 vật bất tịnh ở trong thân thể của chúng ta, vân vân đó. Đó là phương pháp gì? Quán thân bất tịnh. Người nào mà tham dục lớn thì quán như vậy. Hoặc người nào gì? Chấp thân của chúng ta là gì? Là thường, thường hằng á. Luôn luôn gì? Lúc nào cũng chải chuốt, đi ra ngắm gương, đi vào chải tóc vân vân á, thích mặc đẹp, thích ăn ngon á, vân vân á, thì nên quán thân bất tịnh. Người nào mà chấp ngã nhiều thì Phật gì? Quán dạy cho quán tâm vô thường. chấp vào đây là cái của ta, đây là sở hữu của ta, đây là tài sản của ta, đây là vợ con của ta, đây là chùa chiền của ta, và đây cái gì cũng là của ta. Và chấp cho rằng ta là người sở hữu nó, ta là người làm ra nó, và ta là người phải được sở hữu nó, vân vân. Thì nên gì? Nên quán cái tâm vô thường. Và người nào mà chấp pháp, cho pháp của ta là trên hết, pháp của ta tu mới là gì? Mới là chính pháp, còn pháp của người khác này là tà pháp, vân vân. Pháp môn tịnh độ của ta mới là chân thực pháp, còn pháp thiền, pháp luật và pháp mật vân vân đó đều là gì? Đều không đưa đến giải thoát. Hoặc là người tu theo thiền thì chỉ cho pháp môn thiền của ta mới gì? Mới là chính pháp, của người tu theo tịnh, theo mật và theo luật, theo thiên thai, theo các tông phái khác vân vân chẳng hạn, và các tôn giáo khác ở thế gian chẳng hạn, đều là tà pháp, hoặc đều là gì? Đều là không đưa đến đạo giải thoát chân chính như pháp môn thiền của chúng ta vân vân chẳng hạn. Thì trường hợp như vậy, Phật dạy chúng ta quán gì? Quán pháp vô ngã. Thế nào là quán thụ thì khổ? Người nào mà tham lam chấp trược để bo bo, keo kiệt, tiền tài của cải vân vân, cái gì cũng chẳng chịu xả, để bố thí phóng sinh tu phúc cúng dường vân vân, làm việc thiện đó, để gieo nhân lành cho đời sau đó. Thì Đức Phật nói này, thụ là khổ, lúc nào cũng chỉ muốn gì? Muốn nhận vào, nhận vào là khổ. Phật dạy nhận vào là khổ, thụ tức là thụ nhận. Cho nên là chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói là người giàu cũng khổ, nghèo khổ đã đành rồi, giàu cũng khổ. Có người hỏi giàu làm sao mà khổ? Phật nói gì? Giàu nó phải lo giữ của, cho nên gì? Khổ. Lúc nào đi đâu thì cũng sợ là ở nhà cái của mình có được giữ được không, đi đâu cũng chẳng dám đi. Rồi các quý vị cứ thấy gì? Một vài những vị làm ăn mà họ đắm đuối việc làm ăn, không dám đi đâu. Đặc biệt là những người làm tiểu thương, làm doanh nghiệp, họ kinh doanh càng đông khách á, thì họ không dám đi đâu nữa cả. Mấy năm trước có một cái trường hợp, cái Phật tử ở sân Tây, cái năm đó tôi đi lên mua cái xe ô tô của nhà vị bán cái xe, tôi lên tôi mua cái xe, nhà kinh doanh đồ điện rồi rất nhiều mặt hàng. Và hôm đó tôi lên giả cái tiền xe thì có cái cô con gái học đại học mới xong rồi. Thì bố mẹ là hứa là 4 năm trước, nói là bao giờ con học đại học xong, con mà học giỏi, bố mẹ sẽ cho con một chuyến đi nghỉ mát, hoặc ở biển, nghỉ mát ở Đà Lạt, hoặc là đi biển, đi trong vòng một tuần, và cả bố mẹ cũng sẽ đi, cả nhà chúng ta đi với nhau. Nhưng mà phải điều với điều kiện là con phải được học sinh giỏi, khi ra trường phải là được học sinh giỏi. Vì đứa con gái nhà vị ấy thì từ trước đến nay nó rất nghe lời bố mẹ, đi học về nó lại phụ bố mẹ bán hàng. 4 năm học đại học thì hôm nào được nghỉ nó lục tục bắt xe buýt từ Hà Nội về để bán hàng cho bố mẹ, vì nhà bán hàng rất đông khách. Tôi đến tôi thấy khách rất là đông thật. Thế hôm tôi đến đấy thì thấy cháu nó gì, nó khóc. Thế tôi mới hỏi là làm sao mà cháu lại khóc. Thế mẹ nó bảo là có cái gì đâu thầy, nó cứ muốn đi chơi, nó đòi đi chơi. Thế tôi bảo thế nó muốn đi chơi thì đi chơi chính đáng hay không chính đáng? Chính đáng thì cho cháu nó đi chứ sao. Và đi chơi cũng chính đáng, nhưng mà gì, công việc dạo này rất là nhiều, bán hàng bán họ, nhập hàng vào nhập hàng ra, mà nó đòi đi chơi. Thế bảo thôi thì ở nhà thì có đầy nhân viên như thế này thì cứ đi chơi, cho nó đi chơi một vài ngày được, có với bạn bè sao đâu, nó mới học xong, cho nó thì nó giải trí một chút được. Thế bà bảo không thì ạ, đi là đi cả nhà cơ. Thế bà bảo là lấy mấy năm trước thì học thì chúng con hứa với nó cho đi, nhưng bây giờ về vừa qua nó về nó cứ đòi đi, nó gạ gẫm mấy lần rồi nhưng mà chúng con không cho đi, thì nó khóc. Thế tôi bảo thế thì thôi thì nghỉ một đi vài hôm mà đi cả nhà đi, hứa với cháu nó rồi đi. Bảo đi thì tiếc lắm thầy ạ, ở nhà không có người quản lý, thầy bảo một đống tiền như thế này, đi về một cái thì nhớ làm sao một cái thì mất hết. Thế tôi bảo vậy thì chia ra, cho ông ở nhà hoặc là bà ở nhà để cho ông đi, bố con nó đi với gì, với hai chị em nó đi với bố nó, hoặc là hai chị em đi bà cho ông ở nhà. Nhưng bảo cũng không được, đi như thế không thấy yên tâm. Bao giờ mà thu xếp được thì cả nhà cùng đi. Thế tôi bảo bây giờ bà bán hàng như thế này, bà hẹn cháu nó 4 năm trước, bà thì học xong được thì được học sinh giỏi thì bố mẹ thì cả nhà thu xếp đi một tuần. Thì bây giờ 4 năm sau rồi, bà lại bảo là càng bận hơn, càng ngày càng đông khách hơn. Và 4 năm sau nữa bà lại tiếp tục gì, lại nói là không thể đi được. Và 40 năm sau bà vẫn gì, vẫn nói là bận không thể đi được, và bao giờ cho bà xả ra được. Thôi, kể cả đóng cửa thì cho con nó đi, con cái thì nó là trên hết, làm bố làm mẹ thì phải giữ gìn chữ tín với con. Và nghe tôi khuyên thì nghe tôi khuyên cho bắt đầu thì bảo là thôi con sẽ suy nghĩ, con suy nghĩ xem thế nào. Mà đúng là còn hơn tháng sau thì đúng là cả gia đình thì đóng cửa, cho hai đứa con đi chơi một tuần vào Đà Lạt, thế là về. Về mà cái đi vào lễ rồi khoe là bảo thầy đúng là từ trước đến nay chúng con chỉ mải lo kiếm tiền thôi, chả được hưởng thụ tí nào cả. Trong một chuyến đi như vậy chúng con mới biết là cuộc sống gì nó tốt, nó tươi đẹp như thế nào. Làm ra tiền mà không hưởng thụ đến khi này sau này chết chả mang được cái gì. May hôm rồi nghe thầy để con cho cháu nó đi, mà về mà cái thì cháu nó ngoan hẳn ra, nó không làm phá vĩnh nữa, mà thì bảo nó xin việc thì tới đây xin việc cháu đi làm, nó nghe lời chúng con lắm đó. Thế cho nên trong cuộc sống chúng ta thấy là gì? Có lúc nào thì chúng ta xả thì phải xả, chứ lúc nào cũng được nhận, lúc nào cũng chỉ bo bo để nhận vào, lúc nào cũng chỉ bo bo để vun vào là phải kiếm tiền, phải kiếm cho thật nhiều, phải để thật nhiều cho con cho cháu về sau. Đừng có nghĩ như thế, kiếm cho thật nhiều và nhoan cho thật nhiều để sau này thì để khi chúng ta chết thì để lại ra nhiều miếng đất cho nó, khi chúng ta chết để lại gì nhiều cái sổ để tiết kiệm cho nó. Nếu nó có mấy anh chị em chỉ làm tổ cho chúng nó cãi nhau, cho chúng nó tranh nhau và cho chúng nó chém giết nhau mà thôi. Để lại cho nó gì cái phúc tốt hơn, dạy cho nó gì cái văn hóa, cái hành xử và cái cách biết yêu thương, biết chia sẻ với mọi người, và cách sống của một người có đạo đức, có phẩm hạnh đàng hoàng, có cốt cách thì sẽ tốt hơn. Các cụ các tổ ngày xưa nói cho nó một núi vàng, một ngày nào đó thì núi vàng đó thì sẽ hết, nhưng cho nó cốt cách, phẩm chất của một con người gì, một con người quân tử, một con người hiểu biết, thì nó sẽ làm gì, làm ra rất nhiều núi vàng. Đó cho nên đó, người học Phật của chúng ta cũng phải biết cái điều đó, áp dụng cái điều đó của người xưa dạy con, khuyên cháu của mình vào tu tập cũng không có thừa đâu. Cho nên ở đây tôi mới nói là nếu mà người mà khởi cái tâm phân biệt có pháp tiểu thừa, có pháp đại thừa, thì người đó thì còn vướng, rất khó để giải thoát ngay trong một đời này. Vừa qua tôi đi ra giảng ở ngoài Học viện Phật giáo Việt Nam ở trên Sóc Sơn, có nhiều vị học sinh nói với tôi rằng, bạch thầy, mấy hòa thượng mới thường tọa trong miền Nam, tất cả mấy vị thôi không phải tất cả, mấy hòa thượng thường tọa ra miền Nam, các cụ ấy giảng, các cụ ấy chê bai và chỉ trích tịnh độ ghê lắm. Các cụ nói là gì? Tịnh độ là không phải là pháp môn do Phật nói, đây là gì? Là do người Trung Quốc họ bịa ra mà thôi. Tịnh độ chỉ là phương tiện do các tổ họ bịa ra mà thôi, chứ làm gì có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, làm gì có A Di Đà Phật. Và họ dẫn là ở trong kinh Đức Phật chỉ nói gì? Nói kinh này, kinh nọ, kinh kia thôi. Còn đó, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà phải gì? 300 năm, 800 năm sau thì gì? Các tổ Ấn Độ mới gì? Mới dần dần mới hoàn thành, mới hoàn thiện. Rồi các vị còn nói gì? Có những vị gia giảng thì bài xích pháp môn Mật Tông, của Tây Tạng họ cho rằng đây là tà đạo, tà giáo, lợi dụng Phật giáo để mượn giáo lý của Phật để nói là gì? Là Phật giáo, nhưng thực tế đây là tà đạo, là tà giáo, là một cái tôn giáo gì dâm dục, là một tôn giáo hổ bại, là một tôn giáo gì đổi bại, vân vân và vân vân. Và gần như chỉ trích tất cả các pháp môn khác. 10 tông phái Phật giáo của Trung Hoa, của Việt Nam, của chúng ta tu tập từ trước đến nay đều bị chỉ trích. Có cái gì chỉ trích nặng hay nhẹ thôi. Nhưng đặc biệt là Tịnh Độ Tông và Mật Tông bị chỉ trích nhiều nhất. Và vị này tán dương khen ngợi về Thiền Tông mà vị đang tu. Và cho rằng tu theo cái pháp gì? Pháp tu thiền của vị đấy mới là gì? Mới là chính là Phật tu. Phật ngày xưa thì cũng tu hành đắc đạo như thế. Cho nên chỉ có pháp đó mới là pháp chân chính của Phật nói. Còn các pháp khác đều là do các vị tổ sư, các ngài tự bịa ra và truyền tai nhau dạy đời này qua đời khác. Đấy là pháp mê lầm rồi thế này thế khác, thế nọ thế kia. Thế tôi mới bảo các vị học sinh rằng tôi không sao, cứ tiếp nhận đi. Các thầy giảng mình cứ nghe. Nhưng mình thì mình có tiếp nhận vào gì trong đầu mình và mình có gì, có cho đó là lời thật hay không thì lời của vị giảng sư giảng có là chân chính, là thật sự là như vậy là đúng hay không á, là việc quyền của mình. Chứ còn nhà trường đã mời các thầy ra giảng rồi, cứ để các thầy giảng. Thầy giảng trên bục giảng như thế nào kệ thầy, thì thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối nào kệ thầy. Rồi thôi, điều quan trọng là thôi thì đến cuối hết bài thì đến hết cái kỳ giảng đó, hết cái môn học đó thì chúng ta vẫn cứ gì, cứ làm bài trả bài bình thường theo lời chép ý của thầy giáo. Những điều quan trọng sau này chúng ta ra trường, hoặc ngay bây giờ còn là học sinh, chúng ta tiếp nhận như thế nào, và sau này khi ra trường chúng ta đem cái gì để diễn giảng, để trình bày, để diễn giảng cho các Phật tử, cho các tín đồ và cho tăng ni Phật tử ở lớp sau, những người kế tục sau này họ nghe như thế nào. Đấy là điều quan trọng nhất. Còn bây giờ đang là học sinh thì chúng ta gì, chúng ta phải tiếp thu tất cả những ý kiến của các thầy giảng sư ở trên bục giảng, chứ đừng có bình luận là thầy này giảng hay, thầy này giảng dở, rồi thế này thế khác làm gì. Đừng có rơi vào những cái trò hí luận như chúng tôi ngày xưa. Chúng tôi ngày xưa hay bị như thế. Nhưng bây giờ sau này lớn lên, tu tập được một thời gian thấy đó là dở sai. Cho nên hôm rồi khuyên các học sinh, các học trò của tôi là đừng có chấp vào cái điều đó. Kệ các thầy. Đó, cho nên ở đây ý tôi muốn nói như vậy là để khuyên Phật tử này là thôi đừng có phân biệt các pháp ở trong này, và đừng có gì mong rằng dùng pháp này để tương trợ, hỗ trợ cho pháp khác nữa, mà nên thì nên học một pháp cho thành tựu là được. Nếu vị này có duyên với tứ niệm xứ, cứ dùng tứ niệm xứ để mà gì mà tu cho đến cùng. Hoặc vị này có duyên với thiền gì, thiền đại thừa Phật giáo, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, thì cứ gì, cứ tu theo pháp trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật của mình đi. Đó. Hoặc là vị này thì tu theo Mật Tông, đại thủ ấn của Mật Tông, thì vị này cứ thế mà nhất tâm mà tu đi. Hoặc tu theo pháp môn quán tâm thì cứ nhất tâm mà tu đi. Nhưng mà tôi nhớ này, lưu ý này, nếu đây là một Phật tử thì phải gì, phải nương theo một vị thầy có kinh nghiệm tu tập hướng dẫn cho mình tu, vì cái này rất nguy hiểm, không tự tu được đâu. Đặc biệt phương pháp tu thiền thế này không tự tu được đâu. Vì sao? Vì nếu không có thầy chúng ta sẽ rất dễ bị lạc đường. Chúng ta lạc mà chúng ta không biết chúng ta lạc. Chúng ta cứ nghĩ rằng gì, mình đang tu đúng và mình đang gì, đang hộ trì Phật pháp và đang gì, đang hoằng dương Phật pháp, vân 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 vân. Nhưng thực tế thì chúng ta đang sai. Cho nên nhất định là phải có thầy. Nếu tu về tứ niệm xứ pháp thì phải có thầy để chuyên tu về tứ niệm xứ, họ biết về tứ niệm xứ, họ rõ về tứ niệm xứ và họ dạy cho mình. Khi chúng ta ở trong đó có điều gì nghi đến đó hỏi, các thầy sẽ giải nghi được cho mình. Chúng ta có đi lầm đường lạc lối, các thầy sẽ có gì, có thể lôi được mình trở ra thì mới được. Nếu tu đặc biệt là tu về thiền đại thừa và pháp môn quán tâm hay là mật giáo, nếu không có thầy rất dễ lầm đường lạc lối. Tu theo mật giáo càng phải có thầy, và đặc biệt là phải được thọ pháp quán đỉnh. thì mới chỉ mới nên học mật giáo. Nếu không có thầy thọ quán đỉnh, chúng ta chỉ cóp trên mạng về mà thọ trì á, mà đọc tụng một thời gian sau đảm bảo là gì, ngơ ngơ tự xưng chưa chứng, để cho mình đã chứng ngay, cho mình có thần thông, cho mình biết chuyện đời này, đời trước, quá khứ, hiện tại, vị lai của mình và của người khác ngay, chắc chắn đấy. Cho nên nếu mà tu theo mật pháp đại thuần, và mật pháp là phải chắc chắn phải có thầy để truyền pháp cho chúng ta, dùng pháp quán đỉnh để truyền pháp cho chúng ta, hoặc tu theo pháp môn thiền đại thừa cũng vậy, hoặc là pháp môn quán tâm cũng vậy, cũng phải nên có thầy. Thậm chí tu theo pháp tứ niệm xứ của tiểu thừa cũng phải nên có thầy. Và khi đó vị thầy đó dạy cho vị này nên dùng pháp nào để tu trước, dùng pháp nào để tu sau, lấy pháp nào bỏ pháp nào, và lấy pháp nào để hỗ trợ cho pháp nào, thì phải do những vị thầy đó hướng dẫn cho vị. Tôi không thể trong một câu hỏi như thế này mà trả lời cho vị này phải dùng pháp nào để bổ túc cho pháp nào được. Tôi trả lời như vậy chắc chắn tôi sẽ trả lời sai, mà tôi đã phát nguyện tôi sẽ không đi, không hướng dẫn cho Phật tín đồ Phật tử đi sai con đường tu tập. Vì sao? Vì họ sai, họ đọa lạc, tôi cũng chẳng có vui gì. Họ đọa lạc chắc chắn, gần như chắc chắn cái nhân của tôi thì khiến cho chúng sinh đọa lạc, thì tôi cũng sẽ bị đọa lạc trong nay mai. Cho nên tôi sẽ không trả lời cụ thể Phật tử này là dùng pháp nào, bỏ pháp nào, và lấy pháp nào hỗ trợ cho pháp nào, mà chỉ đưa ra lời khuyên Phật tử này nên tìm một người thầy. Nếu muốn tu về một trong bốn pháp này nên tìm một người thầy học, và người thầy đó sẽ dạy riêng cho vị này nên gì, nên dùng pháp nào để bổ túc cho pháp nào. Một câu hỏi nữa, con bạch thầy, con nghe câu tướng chuyển theo tâm, vậy nói chúng ta có thể dùng tướng mạo của mình để xem xét và đối chiếu với công phu tu hành. Xin hỏi có phải những người tu hành có tướng mạo xấu xí thì công phu tu hành cũng không tốt lắm, có đúng không ạ? Cũng bởi vì điều đó, điều đoa, chắc là điều đó, đánh nhầm đấy. Cũng bởi vì điều đó, đôi khi con thấy bạn đồng tu mệt ốm, lại khởi tâm chê bai là chắc dạo này không tu tập gì. Bạch thầy khai thị cho con, Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây tướng chuyển theo tâm, câu nói này thì cũng chúng ta thường gặp. Tướng chuyển theo tâm là sao? Đây không phải là một người xấu, một người xấu xí, mà họ tu. Chúng ta biết là tướng mạo nó xấu xí, vì người màu, người đen đen, thấp thấp, lùn lùn chẳng hạn, thì cho dù tu đến đâu chẳng hạn, nó cũng không thể chuyển từ màu đen sang màu trắng được. Cũng không thể chuyển từ một người lùn có 1m2 thành một người gì, người 1m7, người 1m8 được. Thế nhưng là người Đạo An Pháp Sư là thầy của ngài Tuệ Viễn Đại Sư, là thầy của Sơ Tổ Tịnh Độ Tông đó. Ngài gì? Rất lùn, ngăm ngăm, da lại ngăm đen, răng lại vổ vổ nữa, cho nên rất xấu. Vì vậy ngài đến xin xuất gia, trong chúng gì, ai cũng coi thường và coi gì, một con người cái thân tướng xấu xí như thế này làm sao mà tu được. Cho nên ngài đến xin đi tu mấy chùa thì không chùa nào dám nhận, không chùa nào nhận. Thế đến hôm ngày đến một cái tu viện lớn, thì đến đó nghe cái vị hòa thượng đó là vị hòa thượng cao tăng thạc đức, có thể là đắc đạo. Cho nên ngày đến xin thì thầy chi khách, thầy quản chúng đều không nhận. Nhưng may thay thì lúc đó vị hòa phương trưởng trụ trì đi qua, đang nghe cái vị phương trưởng, nghe cái thầy quản chúng nó đuổi cái gì, cái chú Đạo An đó, cái chú Đạo An đó. Xong rồi thì thầy phương trượng đi lại hỏi, thì mới nghe thì ngài Đạo An thì nhất tâm muốn gì, muốn xuất gia. Thế nhưng mà nghe chúng ở trong thì trong chúng đuổi phản đối nhiều quá, cho nên á tổ mới bảo là thôi, nếu con muốn xuất gia thì thôi, thì chú nó muốn xuất gia thì các con thì cứ cho xuống bếp nó làm công quả một thời gian, nó thử thách xem nó có chịu được không. Nếu nó chịu được thì cho nó xuất gia, mà không chịu được thì thôi, tự nó sẽ bỏ đi thôi, làm gì phải gay gắt như thế. Phật môn là tận độ chúng sinh mà, thôi thì các con thì cứ cho chú một cơ hội. Vì nể phương trưởng trụ trì cho nên thầy quản chúng, thầy chi sự vân vân đó, mới cho nó xuống bếp, giao cho nó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày thì đi chăn trâu. Ngày xưa các thiền viện lớn thì thường là nuôi trâu để làm sức kéo mà, vừa lấy phân bón, vừa lấy để làm sức kéo, giống như người nông dân gọi là quan điểm của ngày tổ Bách Trượng là một ngày không làm, một ngày không ăn, là như thế. Cho nên ban ngày thì cho đi chăn trâu, ban đêm về thì bắt giá gạo, bổ củi, gánh nước, đấy, cho nó làm thật nặng mà gì, xem nó có chịu được không. Ban đêm ấy, giá gạo, bổ củi, gánh nước, tối khuya 11, 12 giờ đêm mới được đi ngủ, 3 giờ thì lại phải gì, phải dậy để gánh nước và phụ bếp rồi. Sáng ra ăn xong bữa sáng thì bắt đi dắt trâu đi chăn cho đến tối rồi. Mấy bữa sau thì ngài mới nói là đi chăn trâu như thế này uổng quá, cứ đọc sách. Xin lên thì lên thầy, xin thầy quản chúng với lại thầy ở tàng kinh các của chùa để xin gì? Xin các thầy ấy cho mượn quyển sách để đọc đi chăn trâu, để trâu nó ăn cả ngày chả có gì đọc cũng buồn lắm. Các thầy đưa cho quyển kinh A-di-đà. Đưa hôm trước hôm sau chú mang quyển kinh A-di-đà lên bảo là bạch thầy thì con đọc xong rồi thì cho con thì cho con quyển kinh khác. Hôm sau đưa cho quyển kinh Kim Cương. Thì đến tối về đến hôm sau lên lại bảo chú lại bảo bạch thầy con đọc xong rồi cho con thì xin quyển kinh khác. Thầy quản chúng với lại thầy quản lý thư viện phòng sách thấy là hơi bực mình rồi nhưng mà không nói. Thì hôm nay đưa cho quyển kinh thật dày, hôm trước đưa cho hai quyển kinh thì mỏng mỏng, nó chắc nó đọc một lần nó xong. Hôm nay đưa cho quyển kinh thật dày, đó là đưa hẳn cho quyển kinh Pháp Hoa, đưa cho chú ấy. Buổi sáng chiều về thì sáng sớm hôm sau nó lại thì trước khi đi nó lại bảo đến tối nó lại lên nó thì nó lại bảo là bạch thầy con đọc xong rồi cho con xin mượn quyển kinh khác. Mấy thầy nhau mấy thầy mới bắt đầu là tập trung nhau lại mới để quạt mắng chú một bữa, xả chú một trận, bảo là chú thế này thế nọ thế kia. Thế chú cũng chẳng nói gì cả, cũng chẳng nói là mình, chú chỉ nói là bạch thầy con đọc xong rồi, thế cũng chẳng nói là mình học thuộc cả, chỉ nói đọc xong thôi. Ví dụ như đọc xong, chúng ta biết một quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bảy quyển, dài như thế này, mà chú đi tu đi chăn trâu mà để có một ngày mà đọc xong, mà không phải đọc xong hết một lượt, mà đọc thì đọc thuộc lòng luôn các quý vị, thuộc lòng luôn trong gì, trong có một ngày thôi mà học thuộc lòng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sáng cầm quyển kinh chiều đã giả lại. Các thầy tức quá mắng cho một trận chú ấy rồi, nhưng mà chú ấy không nói là mình học thuộc lòng, chỉ nói là con nào đọc xong rồi thôi. Thì các thầy mắng thì mình chú ấy chỉ A Di Đà Phật và thầy con xin sám hối, thì nếu làm phiền gì các quý thầy thì con không dám làm phiền nữa. Và từ đó thì các thầy không đưa cho quyển kinh nào nữa, và thôi không đưa quyển kinh thì thôi chú cứ đọc đi đọc lại gì mấy quyển kinh A Di Đà, kinh Kim Cương và kinh Pháp Hoa mà hôm trước đọc thuộc rồi, một lần đọc sách là thuộc ngay. Hôm sau thì tuy không có sách nhưng mà ngày cứ đọc đi đọc lại như vậy. Một hôm có một vị thiền sư người gốc Ấn đến thăm vị hòa thượng đó và nhìn thấy đứa trẻ lùa đàn trâu về chuồng một cái, biết ngay đây là gì, đây là một pháp khí bậc long tượng ở trong gì, trong Phật giáo. Người này sẽ làm hưng danh, làm rạng danh cho gì, cho Phật giáo Trung Hoa ở đời sau đấy, trong một thời gian sau đấy. Và ngài đó chính là ngài Phật Đồ Trừng. Ngài vào tiếp xúc nói chuyện với hòa thượng Phương Trượng trụ trì xong mới là kiểu như hỏi tỉ tê, hỏi rằng bạch thầy thì dạo nay ở trong chúng thì có người mới xuất gia không, con là dạo này bên con bí người quá chả có người chấp lao phục dịch, các mấy đệ tử lớn lớn thì nó đi ở chùa riêng hết rồi, chả có chú nào mới đến cả, chả có người để dọn dẹp để làm công quả trong chùa, thì con cứ phải ra làm việc chúng thì cho thời gian thuyết pháp giảng đạo nó cũng ảnh hưởng tới cái việc thời gian dạy học cho chúng. Hòa thượng có vị nào mới không cho con xin một đứa về để nó làm những cái công việc dọn dẹp các thứ. Hòa thượng bảo rằng có thì có đấy, nhưng mà sợ hòa thượng không nhận mà thôi. Thế bảo vì sao có, Hòa thượng nói thế bảo có thì có một rồi, mới có một đứa nó mới đến xin tu là mấy tuần nay, nhưng mà nó xấu lắm, người vừa đen vừa lùn, đoán tướng chả có cái tướng tốt gì cả, xấu lắm. Thế ngài Phật đổi chừng mới bảo là có phải cái chú mà thấp thấp lùn lùn người đen đen mà mới lùa đàn trâu về buổi chiều đấy không? Hòa thượng bảo đúng đúng đúng, chính là cái chú ấy đấy. Ở trong chúng này thì ai cũng muốn đuổi chú, nhưng mà con thì thấy thương chú ấy cho nên ấy, để cho chú ấy xuống làm công quả dưới bếp cho chúng để sắp xếp cho đi chăn trâu. Thế là ngài Phật đổi chừng bảo vậy thì con xin gì, xin thầy xin hòa thượng gì cái chú ấy, và về với ở với ngài Phật đổi chừng. Chẳng bao lâu ở trong tòa pháp của ngài Phật đổi chừng thì đạo An Pháp Sư trở thành một gì, một vị đại đệ tử danh tiếng của gì, của Phật giáo Trung Hoa. Ngài đâu có đâu, khi mà chuyển tu thành gì, thành một cái vị gì, một vị đại pháp sư tam tạng đều tinh thông, đức hạnh đều gì, đều vượt trội, nhưng mà thân thể của ngài gì, nó có trắng ra đâu, vẫn đen đen như thế. Giờ nó cũng có cao lên 1.5 m, 1.7 m đâu, ngài vẫn 1.3 m, 1.4 m như thế. Cái câu mà các tổ nói là tướng chuyển theo tâm ở đây, ví dụ như là sao, khi chúng ta vui thì nét mặt chúng ta sao, nhìn nó rạng rỡ, khi chúng ta buồn thì nhìn nét mặt chúng ta gì, nó xị xuống, và khi chúng ta nóng giận thì nhìn cái sắc mặt chúng ta sao, nó đỏ lên như gì, như con gà chọi ấy mà. Đó, có nghĩa đấy, ý tướng chuyển theo tâm, đây là ý muốn nói gì ở cái phạm vi như thế. Còn nếu mà chúng ta tu lâu, chúng ta tu lâu thì cũng có thể nó chuyển được một tí cái tướng gì, từ cái tướng cau có sang cái tướng gì, ưa nhìn tử bi. Đó, như vậy, nó như thế. Thế còn ở đây thì Phật tử này nói là có một thời, có một có trường hợp có những người khi mình ốm mình không công phu được, thì có bạn đến lại nói chắc dạo này lười tu cho nên gì nó mới thế chứ, người bị người ta chơi bai như thế như thế. Cái đấy thì có gì mà buồn đâu. Khi chúng ta già, da chúng ta chắc chắn gì sẽ bị đổi mồi hoặc bị gì, bị nhăn nheo, giống như Đức Phật Thích Ca. Khi về già, ngài cũng đâu có đẹp như gì, có hảo tướng như khi còn 30, 40, 50 nữa đâu. Da ngài cũng vẫn theo gì, theo cái sự quy luật vô thường ở thế gian, đó là sinh, già, bệnh và chết. Đức Phật thì không phải chết mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhưng thân thể của ngài cũng bị già và bị yếu đi theo năm tháng, theo thời gian mà. Cho nên ở đây đã khi mà đã là quy luật thì nó không từ một ai. Ví dụ cái quy luật sinh, già, bệnh, chết, đó là quy luật. Thì đến Phật thì hiện ra ở thế giới này để phổ độ chúng sinh, thì Phật cũng phải theo cái quy luật đó để có sinh, có già, có bệnh và có chết. Nhưng với chúng sinh thì gọi là chết, vì chết là gì, là để tái sinh, chết là để đầu thai, hoặc chết là bị đọa lạc. Nhưng còn Phật thì không bị cái đó, cho nên Phật gọi là gì, gọi là nhập Niết Bàn. Phật thì gọi là nhập Niết Bàn, và chúng ta thì gọi là gì, gọi là chết. Còn các tổ thì gọi là gì, gọi là thị tịch, hay còn gọi là tịch diệt. Các bậc, các vị thánh tăng A La Hán thì gọi là tịch diệt hay là thị tịch, vân vân. Hay cũng có thể gọi là gì, nhập Niết Bàn. Đó. Còn ở đây thì Phật tử nói rằng nếu mà đối chiếu với cái công phu tu hành và tướng mạo mà nói là tướng chuyển theo tâm á, thì cái khi tu hành mà không tốt thì tướng nó sinh ra thế này thế nọ thế kia xấu xấu, khi mà hoặc là khi thì đôi khi mà bị ốm, bạn đồng tu lại chê bai, lại dạo này không tu thế nọ thế khác vân vân đó. Thì thôi cái này thì thầy nghĩ là cũng đừng có quan tâm đến cái đó lắm làm gì. Người học Phật chúng ta đừng có buộc lạt vào mình làm gì, đừng có buộc dây vào mình, đừng có tự trói vào mình làm cái gì cả. Những cái đó là những cái câu nói cửa miệng, những cái câu nói đó là cái phương tiện, cũng không phải nặng nề làm cái gì cả, cứ bình thường đi. Rồi người ta có chê hay là có nói như thế nào đó thì tùy duyên đi. Nhưng đây thầy phải nói là cái tướng tùy theo, tướng chuyển theo tâm này, cái này nó chỉ là một cái gì, một cái khía cạnh thôi, chứ không phải là nó gì, nó không phải là chân thực pháp, mà nó gọi là quyền pháp. là pháp phương tiện, quyền pháp tức là pháp phương tiện thôi. Mà đã là phương tiện thì gì? Không phải là thật. Đấy, người học Phật chúng ta nếu mà chấp vào cái phương tiện thì là thật, chấp vào cái quyền pháp là thật đó, thì là cũng lại là sai. Cho nên cái này chỉ là cái câu nói để chúng ta nương vào đó để sách tấn nhau tu tập, và cũng thấy là gì? Cũng có thể nói chuyển thực. Ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Ngài bắt đầu từ khi xuất gia cho đến nay là 88-89 tuổi rồi, Ngài vẫn gì? Ăn chay trường thanh tịnh, cho nên thân thể của Ngài gì? Không bị ốm đau, bệnh tật, không mất một viên thuốc nào từ khi xuất gia cho đến giờ chẳng hạn, vân vân. Trước đấy thì vẫn có, nhưng sau khi xuất gia rồi thì không mất viên thuốc nào, vì Ngài ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật, làm các việc phúc thiện, cho nên chúng ta thấy sắc diện của Ngài cũng hồng hào và khỏe mạnh. Thì đấy có thể nói gì, tướng cũng gì, cũng chuyển theo tâm là như thế. Cái đấy trường hợp đó thì có, nhưng mà ở trong một cái phạm vi gì nhất định, một cái phạm vi gì vừa phải thôi, chứ không phải là tất cả. Đó. Thì khi mà tất nhiên đây là chỉ cho người mà tu hành mà chân chính tu hành đắc đạo thì mới có thể chuyển được ở cái mức độ như thế. Còn hàng phàm phu chỉ có ngày thì mấy chàng niệm Phật, mấy thời tụng kinh ấy, tham sân si còn đầy rẫy thì làm sao mà chuyển được cái tướng như thế. Đấy là cái nói thêm thì chúng ta biết thôi. Câu hỏi này nói tóm lại là Phật tử này cũng không nên chấp vào cái đó làm cái gì lắm, cũng không nên lấy buộc lạt vào mình làm gì, tự chói mình làm gì, mà hãy thoáng đi, đừng có nặng nề vào cái đó làm gì. Câu thứ 8, bạch thầy, con hy vọng mau mau vãng sinh về cực lạc thế giới, nhưng trên còn cha mẹ không yên tâm và sợ mình không để ý lại tạo thêm nghiệp tội, thật là lo sau này không thể đến cực lạc thế giới tu hành thành Phật, thừa nguyện tái lai. Nghĩ đến vấn đề này thì rất buồn phiền. Con xin hỏi đệ tử con nên xử lý như thế nào? Tu hành mà chỉ hy vọng mau mau vãng sinh cực lạc thế giới, nhìn trên gì, trên phương diện sơ sơ mà nói thì đấy là tốt đấy, nhưng mà gì, có tốt thật không? Chắc chắn với trường hợp Phật tử này là không tốt thật. Vì sao? Vì trên thì còn gì, còn cha mẹ, khiến cho Phật tử này không yên tâm, sợ rằng gì, có thể sợ rằng mình mà mau mau mình vãng sinh rồi thì cha mẹ mình ở lại thì như thế nào đây? Ai là người sẽ chăm sóc cha mẹ mình khi về già, khi yếu đau, khi bệnh tật, vân vân và vân vân. Cho nên á, cái đấy thì khiến cho không yên tâm được. Đấy gọi là tu gì? Tu nhưng mà không hiểu được pháp một cái chốt ráo. Cho nên á, cái nào cũng muốn. Ở đây người ta gọi là gì? Gọi là đứng núi nọ trông núi kia, bước chân trên hai con thuyền mà bơi hướng khác nhau, muốn gì? Muốn đi tới đích vậy. Nếu Phật tử này thì muốn mau mau được vãng sinh, muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải buông xả được hết. Buông xả không chỉ cha mẹ mình mà nhấn đến thì thân tâm mình cũng buông xả. Buông xả giấu gì? Hôm nay tu, ngày mai gì? Ngày mai chết vãng sinh Tây Phương Cực Lạc cũng gì? Cũng sẵn sàng ra đi, không có gì có bám víu và không có chấp trược, không có bị một gì, một pháp nào, thiện pháp hay ác pháp hay vô ký pháp vân vân đó, không bị bất cứ một pháp nào nó gì, nó làm cho tâm mình bị lay động nữa, thì đó mới có thể vãng sinh được ngay trong một đời này. Nhưng còn đối Phật tử này còn cái tâm luyến lưu luyến như thế này mà mong mau mau vãng sinh cực lạc thế giới, đấy chỉ là tổ thêm cho sự phiền não sinh ra ở trong tâm mình mà thôi, tự mình sinh ra phiền não trong tâm mình mà thôi, tự mình mâu thuẫn với hạnh nguyện và ý nghĩ việc làm lời nói của mình mà thôi. Cho nên ở đây thầy khuyên Phật tử này, quan trọng nhất bây giờ đưa ra lời khuyên cho Phật tử này, đừng có mau mau vãng sinh nữa, mà hãy nguyện là gì? Nguyện làm sao tụng kinh niệm Phật, mong cho gì? Cho cha mẹ được mạnh khỏe, và mong cho gì? Mình bình an để tu tập. tới khi xả bỏ báo thân bất cứ lúc nào, thì nguyện A Di Đà Phật Quán Âm Thế Chí sẽ gì, sẽ đến để tiếp rước thần thức của con, khiến cho gì con một đời được đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Đến khi đó gặp Phật nghe pháp, nguyện là gì, Phật Bồ Tát ở thế giới đó sẽ gì, sẽ tận tình thương tưởng chỉ dạy cho con sớm chứng viên thành gì đạo quả để phổ độ chúng sinh. Hãy lo tốt trách nhiệm bổn phận của một gì, một người đệ tử Phật tại gia, đó là hầu hạ cung phụng phụng dưỡng cho gì, cho cha mẹ cho tốt, làm tròn cái bổn phận của một người con hiếu thảo thế gian này, đó chính là gì, người tu hành chân chính. Khuyên cha mẹ dùng phương tiện tốt đẹp, phương tiện thiện xảo, để khuyên cho cha mẹ cũng biết tín Phật, biết tụng kinh, biết niệm Phật và cùng phát nguyện vãng sinh. Đó mới là gì, người đệ tử Phật tốt. Đó mới là gì, còn hơn là cái việc gì, thường nguyện tái lai ở trong một kiếp sau này, khi mà chúng ta chưa biết chúng ta gì có được vãng sinh ở kiếp sau hay không, mà lại đã nguyện kiếp sau nữa thường nguyện tái lai để tận độ chúng sinh rồi. Hãy gì, hãy độ tận chúng sinh ở trong, trong tâm mình, ngay trong đời này, ngay trong kiếp này. Cực lạc ở đâu? Cực lạc ở ngay tại ngôi nhà của bạn ấy vậy. Cha mẹ bạn chính là A Di Đà Phật, là Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Hãy lo để gì? Lo để cung phụng cho tốt. Và bạn cũng chính là A Di Đà Phật và chính là Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Hoặc là nếu bạn ấy thấp hơn một bậc thì bạn chính là Quán Âm Bồ Tát, bạn chính là Thế Chí Bồ Tát, là Địa Tạng Bồ Tát vậy, vân vân. Không phải tìm ở đâu xa, tìm ngay ở trong gì, trong chính ngôi nhà của mình, ở trong chính bản tâm của mình. Đừng có mong vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới khi mà gì, mà mọi sự mâu thuẫn ở trong tâm chúng ta không thể giải quyết được. Rồi dần dần ấy, tu như thế sẽ lạc của đường tà đấy, không phải đơn giản đâu. Đó, cho nên ở đây thầy khuyên Phật tử này gì, hãy cứ bình tâm mà tu. Hàng ngày tu xong chúng ta cũng gì, cũng phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, giữ tâm đó không biến đổi, gọi là gì, tin sâu nguyện tiết hành chuyên, chỉ cần thế thôi. Lo hiếu thảo báo đáp công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ cho tốt, khuyên dùng phương tiện để thiện xảo khéo léo để khuyên cha mẹ cùng tụng kinh, cùng niệm Phật, cùng tu thiện cho tốt. Và một ngày nào đó khi đầy đủ công đức viên mãn đó, Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp cho chúng ta. Phật Bồ Tát sẽ là người sắp xếp cho chúng ta vãng sinh hay không vãng sinh. Chúng ta có mong một đời vãng sinh, nhưng nhân tu chúng ta không có, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không gì, cũng sẽ không tiếp rước chúng ta vãng sinh đâu. Đó, cho nên cái điều này thì các Phật tử chúng ta tu hành phải biết rõ cái điều đó, đừng có tu hành cực đoan. Rồi á, rất nhiều người người ta chê pháp môn tịnh độ trong mấy năm gần đây. Họ nói rằng Phật tử tu theo tịnh độ, đồng tu Việt Nam chúng ta đang đi sai đường lạc lối. Đó là sao? Họ nói rằng tu cả đời chả chịu tu. Đến khi chết xuống thì gọi mấy Phật tử, một nhóm Phật tử đến và trợ niệm cho. Thấy thân thể mềm mại một chút, ấm đỉnh đầu một chút là hô hào với nhau, vãng sinh rồi, vỗ tay đông đốt với nhau. Và cho đó thì đó là pháp môn tịnh độ chân chính. Đó là lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không? Không phải đâu. Không phải như thế đâu. Cho nên là nếu muốn được vãng sinh, chúng ta phải tu hành chân chính, phải tu hành đúng pháp. Không phải là trước đây thì có người nói rằng này, chỉ cần có nhưng mà vừa tìm ra một cái phương pháp tu hành niệm Phật, nhất tâm bất loạn một đời vãng sinh. Tất nhiên tu hành nhất tâm bất loạn niệm Phật, nhất tâm bất loạn đương nhiên là một đời vãng sinh rồi. Nhưng nói về cái phương pháp tìm, mới tìm một phương pháp tu không cần phải khó khăn cực khổ và niệm Phật nhiều như các tổ ngày xưa. Chỉ cần gì cho cái gì, cái tai nghe vào trong tai nghe, trong cái đài niệm Phật ghi âm vào đó tiếng của tai, tiếng bất cứ một vị sư nào đó vân vân, hay một bạn nào đó, đồng tu nào đó ghi âm vào, và chúng ta gì cho vào cái tai nghe, vào cái sang phone nghe vào tai này, nghe cả ngày cả đêm, bao giờ bỏ cái mic đó ra, tiếng niệm Phật nó vang vẳng bên tai, đó gọi là niệm Phật, là đạt được gì? Nhất tâm bất loạn, một đời vẫn sinh. Và có khá nhiều đồng tu ở Việt Nam chúng ta tu theo tịnh độ đã chạy theo tu pháp môn đó, bỏ pháp môn tu truyền thống, tin sâu nguyện thiết hành chuyên, một câu A Di Đà Phật niệm cho tới, để chạy theo gì? Tu theo phương pháp đó. Và một vài có vị 2-3 hôm sau tuyên bố là chứng đắc được gì? Niệm Phật tam muội nhất tâm bất loạn rồi. Có những vị vài tuần, có những vị vài tháng thì tuyên bố được như thế rồi. Và tôi ở chùa tôi thì đã gặp 2-3 trường hợp như thế rồi. Đệ tử tôi có một sư ông nó cũng tu theo cái cách đó, phải có mấy ngày ông ấy đạt được, và ông nói về con cũng đạt được niệm Phật như kiểu như thế. Tôi bảo là bác đang bị tà rồi, đang bị lừa rồi. Xong cái vị ấy hỏi là sư ông hỏi là bày thầy tại sao thầy nói thế? Tôi bảo đúng vậy. Bác không tin tôi á. Bác không tin tôi á thì bác tụng kinh gì? Kinh Bát Nhã một tuần cho tôi. Nếu bác tụng kinh Bát Nhã một tuần và bác cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho, nếu cái pháp mà con nghe cái gì, nghe cái nghe đài, tức là nghe cái sang phôn cho vào tai đó, nghe tiếng niệm Phật đó, và có bỏ đài ra một tiếng niệm Phật vẫn vẳng vẳng bên tai con, cái tiếng niệm Phật đó, mà đó là gì? Không phải là pháp con tự tu chứng, mà đó là tà pháp, thì nguyện con tụng kinh Bát Nhã một tuần, cái tiếng niệm Phật đó tự mất đi. Nếu mà đó là chính pháp thì con tụng kinh Bát Nhã một tuần như lời thầy con nói thì cái tiếng niệm đó vẫn ở trong con. Tôi bảo chỉ cần gì bác tụng kinh Bát Nhã và bác khấn nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho như thế thôi. Là bác cái tụng gì? Đến ngày thứ ba xuống gặp tôi bảo bạch thầy, thầy nói đúng thật. Con vừa tụng đến ngày thứ ba thì tự nhiên gì? Cái tiếng niệm Phật ở trong tai con không còn nữa. Tôi không cần phải giải thích nhiều. Và tự cái vị hiểu đâu là chính và đâu là tà. Rồi còn một cái Phật tử đi xuống tận Hải Phòng tu đâu 2-3 tuần ấy, cũng được gọi là đạt được cái pháp đó và lên chùa Tản Viên xin ở tu thêm 1-2 tuần nữa để cho nó chắc. Nhưng trước khi về không may là đêm hôm đó trời nói gì, nó đổ cơn giông và chuẩn bị mưa. Bắt đầu vì này đang gì, đang niệm Phật ở trong nhà tổ, tự nhiên tiếng sấm sét oanh một cái, vì này giật mình và gì chỉ nghe thấy tiếng sét nữa, nó nổ gần ở ngay đó, vì cái tiếng o bên tai và không còn nghe thấy tiếng niệm Phật nữa. Và vị này rất buồn, nghĩ là gì, mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn chỉ bị vì một tiếng sét mà gì mà mất cái niệm Phật đó, mất cái tiếng niệm Phật phản văn tự tính nhất tâm bất loạn đó, cho nên buồn. Buồn hôm sau xuống núi bạch với tôi bảo là không phải buồn đâu, cái đấy có phải là của bà được đâu mà bà buồn, có phải là chân thật của bà đâu mà bà buồn. Cái gì chân thật của bà thì nói gì, bà vẫn giữ được nó, còn cái gì không phải của bà chắc chắn bà không giữ được nó, đừng có buồn. Hãy tu cho này đúng chính pháp. Nếu như muốn về Tây Phương Cực Lạc thực sự, hãy đi theo đúng chính pháp. Kể cả để tôi nói hôm nay nói như thế này, nếu mà các Phật tử đồng tu Việt Nam chúng ta còn ai đang tu theo cái pháp đó thì nên xem lại mình. Nếu muốn về Tây Phương thực sự nên xem lại pháp tu của mình. Và quý thầy nào mà đang đi truyền giảng cái này, pháp này cho là chính pháp á, cũng nên xem lại mình. Không có đến khi nhắm mắt xuôi tay, Diêm Vương ngục tốt nó đến, nó lôi đi sành sạch, nó bảo gì, ông tu sai pháp mà ông còn gì, còn lừa rất vô số chúng sinh, thì lúc đó chẳng ai cứu được mình đâu. Mười phương chư Phật có hiện ra trước mặt mình, có muốn cứu mình cũng chẳng cứu được đâu. Đó cho nên các Phật tử chúng ta phải gì? Phải rất phải cẩn trọng khi mà tu tập, kể cả pháp môn tịnh độ cũng phải gì cẩn trọng. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Thế chuyển sang một câu hỏi nữa, Phật tử này hỏi là A Di Đà Phật, con xin kính chào thầy thì bố thí cho con hỏi. Thưa thầy, con là Nguyễn Hoài Nam, sinh năm ngựa. Năm nay con 40 tuổi ở xóm 7, thôn Văn Hội, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội. Thưa thầy, con bị u tủy cột sống cuối năm 2013. Con đã đi mổ, sau thời gian chữa trị con có thể đi lại được. Nhưng một thời gian sau, chân con lại bị teo dần. Đến cuối tháng 12 năm 2016, con bị một trận sốt cao và từ đó không đi lại được nữa. Đi vệ sinh cũng không làm chủ được mà phải đóng bỉm. Đến giờ thì con phải đi bằng hai nạng. Cũng trong thời gian đó, năm 2015, con vẫn còn chút sức nên đã nhận công trình làm đường điện 500 kW ở Hà Đông. Công việc của con và một nhóm công nhân là đào chân cột điện. Nhưng trong lúc thi công, con có đào phải một ngôi mộ cổ. Bên trong là một cái hộp bằng gỗ đen rất nặng, được chôn sâu dưới vùng đất trũng, không có ai nhận. Khi đào lên, con có đi mua tiểu sành và chôn cất hài cốt đó lên vùng đất chỗ cao cẩn thận. Một trong những người bạn của con còn mời người cúng đến, tức là mời thầy cúng đến. Sau đó con mua đồ lễ và gửi tiền cho cô chủ nhà gần ngôi mộ đó và nhờ cô hàng ngày mua đồ lễ thắp hương cho ngôi mộ đó một ít ngày. Nhưng con còn trẻ không biết hồi hướng cho vong linh trong ngôi mộ như thế nào. Một thời gian sau, vợ con đi đến nhà người bạn cùng làm với con thì người ta nói rằng việc đào được ngôi mộ đó là người ta cho nhà cháu ăn lộc mà không biết đường. Xong việc con cũng không để ý gì đến chuyện đó nữa. Tháng 12 năm 2016 đến giờ thì con không thể đi lại được nữa. Trong gia đình con có mẹ, con thường hay đi chùa tụng kinh và niệm Phật. Mẹ con có ra chùa và quy y Tam Bảo cho con lấy pháp danh là Đức Hải, nhưng con không có mặt ở chùa. Thưa thầy, vậy con đã chính thức quy y Tam Bảo chưa ạ? Đầu năm 2014, sau khi đi mổ về, con mở trang trại chăn nuôi gia súc để thuận cho làm việc tại nhà với bệnh tình của con. Vì chưa hiểu gì về Phật pháp, xung quanh nơi con sinh sống, mọi người cũng chăn nuôi và giết mổ rất nhiều. Con thấy đó là việc bình thường của những người dân chúng con vì cuộc sống mưu sinh để nuôi dưỡng gia đình mình. Có thể do sự thiếu hiểu biết của con mà con đang bị tình trạng như ngày hôm nay. Thưa thầy, con xin thầy giúp con. Giờ đây con không biết phải làm gì. Con xin cảm ơn thầy. Cái này cũng có nguyên nhân. Với nguyên nhân như là câu hỏi rất dài thì thầy đã đọc rồi, không hay lại nữa. Nhưng mà tóm lại như thế này. Thôi bây giờ nên hướng dẫn Phật tử này cái cách để gì? Để mà giải quyết cái chuyện mà đào mộ hay cái gì đó vân vân gì đó. Nó cả một quá trình dài mà xảy ra rồi, bây giờ cũng không thể lấy lại được nữa. Nhưng điều quan trọng bây giờ Phật tử này thì nên tự mình phát nguyện đọc kinh Địa Tạng lấy 100 ngày. Kể cả ngồi xe lăn rồi cũng nên đọc. Mà không đọc được thì bảo mẹ hoặc vợ hoặc người thân chúng ta thì lập cái đàn nên đọc kinh Địa Tạng. Mà tốt nhất thì mời được đạo tràng vài Phật tử đến để cùng đọc cho được 21 ngày, 7 ngày hoặc 21 ngày tốt nhất. Nếu mà mời đạo tràng được đông đông khoảng độ 7 người, chục người trở lên thì đọc 7 ngày thôi. Lập một cái đàn ở nhà thì có thể làm 7 đĩa hoa quả, 7 lọ hoa, 7 chén nước và 7 cái ảnh Địa Tạng hoặc một cái ảnh Địa Tạng cũng được. Đó, để làm một cái bàn ở trên phòng thờ nhà mình, ban thờ nhà mình đó. Để nhất tâm tụng kinh Địa Tạng 7 ngày. Nên trong 7 ngày này thì nên gia đình ăn chay, đừng có giết mổ, giết hại gì cả. Và nhất tâm đọc từng mỗi ngày lấy một bộ kinh Địa Tạng. Và nên cúng cháo và phóng sinh nữa. Nên tức là cúng thí thực cuối, thời cuối của kinh Địa Tạng nên thì nên phóng sinh và thí thực nữa thì tốt. Đó, và đem công đức đó để hồi hướng cho cái vong linh đó. Chúng ta không biết tên cũng không quan trọng. Cứ hồi hướng, chú tâm để hồi hướng cho cái vong linh mà ngày tháng năm đó đó. Mình nhớ được ngày tháng thì tốt, mà không thì nhớ được tháng, nhớ năm được. Và đào gặp phải cái mộ đó như thế. Nay đem chôn cất lại chỗ như thế. Nhưng thì có thể là do chưa khiến các vị ấy chưa hoan hỉ, chưa hài lòng. Thì mình cứ xin sám hối đem tất cả công đức tụng kinh niệm Phật này để hồi hướng cho vị ấy và mong gì? Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp, sẽ chỉ đường dẫn lối và cho vị ấy sớm được đi thoát hóa đầu thai với cảnh giới tốt đẹp hơn. Còn nếu mà ở lại cảnh giới quái âm đấy thì được siêu thăng cảnh giới, được thăng quan tiến chức, nó nôm na như thế. Hồi hướng cho như vậy, vân vân. Nếu biết nói nôm thì tốt, không nói nôm thì nên ghi ra một cái tờ giấy, ngày nào mình cũng đọc kiểu như vậy, tụng kinh xong đọc như vậy. Trước tiên là nên làm cái điều đó. Xong rồi á, nếu mà còn nhớ cái khu mộ nào đó ở đó thì nên bảo người, nếu không đi được nữa thì bảo người nhà đến cái nhà chị ngày xưa mình nhờ mua lễ đó, hoặc nhờ bạn của mình á, đem thì 7 cái chén nước ở giữa đó, thì mình mỗi ngày tụng mình nhoan ra một chén nước cho vào cái chai, xong hết 7 ngày thì mang cái gì, cái nước đó lên để vẩy vào cái mộ đó, vẩy vào cái mộ đó thì tốt. Và có một cách nữa, nếu không tự làm được thì bắt đầu từ ngày 22 đến 28 tháng 10 âm lịch tới đây thì cho vợ hoặc cho người thân đến đây để theo tụng kinh Địa Tạng đây suốt cả 7 ngày, xong rồi xin cái nước đó về lên đó, để lên đó các sư thì hướng dẫn, chứ không có thể lên đó gặp thầy hoặc là gặp các sư hướng dẫn để làm cái bài vị để siêu độ cho người ta và siêu độ cho cả gia tiên của mình nữa. Và sau đó thì hết 7 ngày thì sẽ cho mấy chén nước, 3 chai nước, 1 chai nước thì mang đến cái ngôi mộ ngày xưa đó để dưới lên để cầu siêu cho họ. Một chai nước thì để vẩy ở trong nhà mình cho nó mát mẻ đất cát, một chai nước thì vị này lấy để uống thuốc. Và quan trọng là vị này cũng phải gì, nên đọc kinh. Nếu không đọc được kinh thì chỉ cần niệm danh hiệu Địa Tạng hoặc danh hiệu Quan Âm cũng được. Còn vợ hoặc là con hoặc là mẹ đọc kinh cho, thay cho thì cũng được. Để xem, thì mong là nếu làm được như thế thì một thời gian sau có thể viết thư lên cảm ơn và bạch thầy thì con đã thì do tụng kinh mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì đã đi lại được rồi. Đó là điều hạnh phúc nhất cho gia đình của nhà mình. Còn hỏi rằng nếu mà bị liệt như thế không đi quy được mà mẹ ra chùa đặt quy hộ mà có pháp danh Đức Hải có được không? Nếu mà trường hợp mà bị ốm bị liệt không thể đi được thì trường hợp quy hộ thì phải sao? Thì về phải đọc lại cái người mà quy hộ đó, thì về thì khi quy đó phải nhất tâm sướng tên người đó và đọc tên người đó, tức là mẹ phải sướng tên cho con, đọc tên cho con. Sau khi về á thì phải lấy cái chứng điệp và lấy cái gì, lấy cái phó chúc đó đọc lại để cho gì, cho cái bệnh nhân đó nghe. Thì trường hợp đó gọi là mang giáo chỉ hay mang sắc chỉ của Phật đến để gì, để tuyên cho trường hợp đặc biệt đó thì được. Nhưng trong cái ngày đi quy y đó, trong luật nói là cái người mà bệnh nằm ở giường đó cũng phải nhất tâm để hướng quy Tam Bảo và nhờ cái người đó, người thân đó đi ra quy cho mình, và ra xong nhận cái người thân đó ra nhận cái sắc chỉ, tức là cái tờ điệp và tờ báo chúc đó, xong về thì phải như lý như pháp đọc. Nếu bệnh nhân đó mà còn ngồi được thì ngồi lên để nghe pháp, hoặc còn quỳ được thì quỳ lên để nghe pháp, nghe cái sắc chỉ, đọc cái tờ phó chúc và tờ điệp đó và tờ phó chúc đó. Đọc tờ điệp thôi, còn tờ phó chúc thì bao giờ chết thì mới đọc, hoặc cứ đọc luôn cho nghe một lần khi còn sống thì cũng được đó. Nếu mà gì không quỳ được, không ngồi được thì nằm, thì phải gì chắp tay, mà tay không chắp được nữa thì về thân phải gì, phải cung kính để tiếp nhận giáo pháp ở cái tờ điệp tam quy đó thì vẫn đắc giới như thường. Nếu làm được như thế thì vẫn đắc giới. Còn nếu chưa đạt được làm được như thế thì về thì mẹ cũng không biết để đọc cái tờ điệp đó cho con. Con cứ nghĩ là mình đã đắc giới rồi, như vậy chưa được đâu. Nếu như vậy thì tốt nhất tới đây thì nên quy lại, nếu không đi được thì phải nên quy lại kiểu như thế thì mới được. Đó. Thế còn Phật tử này thì cũng nói rằng gia đình thì có lẽ bây giờ làm người chăn nuôi, giết mổ các thứ. Bây giờ thì hiểu Phật rồi thì nếu mà thay đổi nghề nghiệp được thì tốt nhất. Còn không thay đổi được thì cũng rất khó. Chăn nuôi càng nhiều thì nghiệp càng lắm. Người tu Phật chúng ta phải hiểu rõ lý nhân quả như vậy. Tự mình giết hoặc bán cho người ta giết, tội cũng gần na ná như nhau. Đảng 8 lạng, đảng nửa cân thôi mà. Mà đảng 8 lạng, đảng nửa cân thì như thế nào thì rồi tự suy ra sẽ biết. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi rằng: thưa thầy, cho con biết mộ bố chồng con chung quanh đào hoặc làm đường là nhà con đều gặp sự cố, con trai con và chồng con đều bị tai nạn, thầy giúp con có cách nào khắc phục không ạ? Con cảm ơn. Cái trường hợp này thì nên tụng kinh Địa Tạng hồi hướng, và đặc biệt nên mua cái nước ngũ vị hương đó, ra cái hàng họ bán cái đồ hàng mã hay các thứ đó, nó có cái nước ngũ vị hương để, hoặc cái nước bang nước ấy để hàn long mạch đó. Về thì chỉ cho 21 biến đại bi thập chú vào đó, đem nấu cái nước đó lên để trước ban thờ Phật hay ban thờ gia tiên, mình chỉ 21 biến đại bi thập chú vào đó, đem ra gì, ra vẩy chung quanh cái mộ, đổ càng nhiều càng tốt, về chung quanh là làm vài lít hoặc để chục lít, hơn chục lít và càng tốt, đem ra đó mà đổ. Nếu biết làm, tự làm được thì tốt, không tự làm được mình có thể nhờ một quý thầy nào đó đến họ cúng lễ và tạo mộ cho thì được thôi. Và cái mộ này chắc chắn như vậy là cái người mất này còn chấp vào cái mộ này, cho nên thần thức của họ ở trong đó. Vì vậy mỗi khi bị đào bới hay bị động một cái thì lại liền về thì hành hạ con cháu. Cho nên trường hợp có những trường hợp như thế đấy. Ở thế gian này có cái gì cũng có thể xảy ra hết. Cái gì cũng có thể xảy ra hết, chúng ta hiểu cái điều đó. Cho nên trường hợp này tôi khuyên Phật tử này nên làm cái lễ tạ mộ và nên hoàn long mạch hoàn thổ càng sớm càng tốt đi, trong cuối tháng này hoặc đầu tháng sau cũng được, làm càng tốt. Bây giờ là làm tốt cho việc đó rồi. Câu 2. Con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, con gái con năm nay 21 tuổi, đêm nằm hay bị bóng đè và thường mơ thấy quan hệ trai gái với một người đàn ông. Có người bảo con gái con bị vong theo, nếu không nhờ thầy cao tay thì không lấy được chồng. Trường hợp này cũng có khá nhiều xảy ra như vậy. Phật tử này nên gì? Nên đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, và nên gì? Nên bảo con gái cũng tụng kinh Địa Tạng và nhất tâm, và đến pháp hội tụng kinh Địa Tạng hoặc pháp hội Trung Phong. Những ngày là cháu nó được nghỉ, nếu đang đi học được nghỉ thứ bảy chủ nhật thì bảo lên chùa mà lễ. Nếu ở xa không đến được chùa Khai Nguyên thì đến bất cứ chùa nào mà gì mà lễ thì cũng được. Ra chùa mà lễ tụng kinh mà nhờ làm cái lễ cầu siêu cho gì, cho cái vong linh đấy, cho cái vong linh đấy. Nhưng tất nhiên không phải là chùa nào cũng làm được cái điều đó, mà không phải thầy nào cũng có thể giải quyết được vấn đề đó. Cho nên cũng nói như vậy thì Phật tử này cũng hiểu ý, phải hiểu ý để mà tìm thầy để mà làm sớm cho con nó, không có để nó như vậy nó khổ, để càng lâu nó càng khổ. Mà cũng không nên đi xem đồng bóng bói toán là gì, nó lại bảo là gì, lại phải ra trình đồng mở phú thế này thế khác, mất tiền mà lại còn gì, còn rước họa vào thân đấy. Tốt nhất là nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và nghe kinh, giảng kinh Địa Tạng cả hai mẹ con. Và khi tụng kinh Địa Tạng xong thì hồi hướng cho cái vong ấy, khuyên họ đi. Và thậm chí là lấy cả cái lực của Phật, của Bồ Tát mà gì mà bắt họ đi nữa. Muốn có duyên với khác thì hẹn nhau ở kiếp khác, không thể kiếp này sống với nhau âm dương, làm những cái việc bại hoại luân thường đạo lý như thế được. Đấy, cho nên đây cái lời khuyên của thầy. Hôm nay thời gian đã hết thì chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Om Ha 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 Om